Nhân đạo chí tôn, chương 264, tình thế nguy hiểm, nhục thân thành thần, xung kích thần thoại bảng, góc truyện audio.com, trong thức hải Trung Nhạc Tân Hỏa nhảy tới nhảy lui, rất bất mãn về việc Trung Nhạc đoạt mất quyền khống chế nhục thân của hắn. Ngọn lửa nhỏ này từ trước tới giờ đều coi việc phồn thực phục hy thần tộc, bồi dưỡng thế hệ thần tộc thuần huyết mới là nhiệm vụ hàng đầu. Hắn vẫn rất đau đáu việc Trung Nhạc không phải phục hy thần tộc thuần huyết, nên lúc nào cũng chỉ muốn cho Trung Nhạc làm con trâu giống của chủng tộc, mong có thể tìm được trong số thế hệ sau của hắn một phục hy thần tộc thuần huyết để làm người kế thừa. Trung Sơn thị, ta hận ngươi. Ngọn lửa nhỏ nhảy tới nhảy lui, trốn vào trong một góc thức hải, ngồi quay lưng lại hậm hực. Tân Hỏa, kệ ta giận rồi. Trung Nhạc cười, rồi ho dữ dội. Hắn biết thương thế quá nặng, bị ma khí, ma uy và thần uy tổn thương tới nhục thân và nguyên thần, nếu không chữa trị thì chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vừa rồi Tân Hỏa làm chủ nhục thân của hắn, kích phát phục hy thần huyết, dùng chân thân của phục hy biến thành chân thân toại hoàng, trấn áp thương thế của hắn lại, như vậy mới không mất mạng. Giờ chân thân của phục hy đã biến mất, thương thế của hắn lại bùng phát, dường như còn xấu đi. Huyết nhục của hắn bị ma khí ăn mòn, rách ra, huyết dịch bốc hơi, cơ thịt gần như bị thần uy, ma uy đè nát, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Khi chém nát chân thân trước kia của thiên tượng lão mẫu, Trung Nhạc dùng linh thể hợp nhất, thương thế nhục thân nặng như thế nào thì nguyên thần cũng bị như vậy. Đây là vết thương chí mạng, thương thế ở nhục thân không chấn áp được thì nguyên thần cũng vậy. Không chỉ vậy, khi hắn đứng trước chân thân trước kia của thiên tượng lão mẫu, ma khí và ma uy đã xâm nhập nguyên thần nhục thân hắn. Luồng ma khí và ma uy này không hề dễ loại bỏ, luyện hóa. Chỉ cần ma khí, ma uy vẫn còn trong cơ thể hắn thì sẽ tiếp tục khiến thương thế của hắn nặng thêm. Ngũ đại bí cảnh mở, Trung Nhạc ngồi xuống, nguyên thần hiện lên, ngũ đại bí cảnh mở ra. Từ bên trong bí cảnh, sinh cơ và sinh mệnh lực dồi dào của quỷ chính tràn ra, bồi bổ lại nhục thân và nguyên thần bị phá hoại của hắn. Cơ thịt hắn lập tức không tan rã nữa, máu thịt mới bắt đầu được sinh ra trước sự kích thích của sinh cơ và sinh mệnh lực thay thế máu thịt hỏng của cơ thể. Da thịt sinh mới, xương cốt liền lại, xương mới sinh ra. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn cũng dựa vào sinh cơ và sinh mệnh lực tự hồi phục, cuối cùng cũng không cho thương thế phát triển nữa, thậm chí còn ngày một nhẹ hơn. Quỷ chính không hổ là cường giả tu thành bất tử chi thân, sinh cơ và sinh mệnh lực của hắn thật sự quá mạnh, nếu không tới điện của quỷ chính, lấy sinh cơ và sinh mệnh lực của hắn thì lần này chắc ta nguy rồi. Một lúc lâu sau, nhục thân và nguyên thần của hắn đã trấn áp được thương thế, nhưng ma khí và ma uy trong nhục thân và nguyên thần vẫn chưa thể trừ bỏ. Trung Nhạc cảm thấy thương thế vẫn có khả năng sẽ tái phát. Thiên tượng lão mẫu hồi còn sống cường đại như vậy, ma khí và ma uy của ả đều là thần cấp. Tuy trong cơ thể Trung Nhạc không còn nhiều nhưng vẫn uy hiếp rất lớn tới nhục thân và nguyên thần. Hắn dùng sinh cơ bọc lấy ma khí ma uy tập trung lại một chỗ, trong thức hải không biết làm thế nào để luyện hóa. Ma khí và ma uy giống như một đám mây đen bao phủ trên bầu trời thức hải, trấn áp tinh thần lực khiến Trung Nhạc cảm giác trong đầu như bị một hòn núi lớn đè. Góc truyện audio.com, nặng đầu óc choáng váng, rất khó khăn để sử dụng thần thông. Tân Hỏa, làm cách nào luyện hóa ma khí và ma uy? Trung Nhạc hỏi ngọn lửa nhỏ trong góc, đừng có hỏi ta còn đang tức giận, ngọn lửa nhỏ đó vẫn quay lưng ra, ngồi trong góc hậm hực nói. Cái này, Trung Nhạc gãi đầu, ý thức rời khỏi thức hải, hắn mở mắt thấy Khâu Cấm Nhi đang nhìn hắn quan tâm, mắt không chớp lấy một cái. Sư ca, thương thế của huynh, Khâu Cấm Nhi thấy hắn tỉnh lại vội hỏi. Trung Nhạc cười, không có gì đáng ngại, nhưng vẫn còn ma khí, ma uy chưa luyện hóa được, vẫn là mối họa. Sư muội không bị thương chứ? Khâu Cấm Nhi lắc đầu, định nói nhưng lại thôi. Nàng do dự muốn hỏi mà không dám hỏi. Sư ca nói muội là ái nhân chín kiếp, có thật không? Tim nàng đập thình thịch, đầu óc nghĩ lung tung, nhưng lại không dám hỏi Trung Nhạc rõ ràng, chỉ thầm nghĩ. Huynh thật sự tìm ta chín kiếp rồi sao? Huynh nói ta là ái phi của huynh là thiên đế, chúng ta thật sự đã dây dưa chín kiếp, chúng ta đã trải qua bao nhiêu khoảng thời gian lãng mạn. Trong cái đầu nhỏ bé của nàng bắt đầu tạo nên vô số câu chuyện tình yêu. Có chuyện kinh thiên địa, có chuyện quỷ khóc thần sầu, có chuyện oanh oanh liệt liệt, có chuyện lãng mạn êm đềm. Nghĩ mà mặt nàng đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, không thể không thừa nhận mấy câu của Tân Hỏa có sức sát thương quá lớn, khiến tâm tình nàng đại loạn, trở nên đa sầu đa cảm. Trung Nhạc thì không nghĩ gì nhiều, nói: "Sư muội, lần này thật sự quá nguy hiểm, kéo muội vào cũng là bất đắc dĩ, nếu không thiên tượng lão mẫu sẽ không cùng vào, suýt nữa đã liên lụy tới muội." Khâu Cấm Nhi bừng tỉnh, kìm nén mối tơ vò trong lòng, nhìn linh của thiên tượng lão mẫu, nói. Sư ca, giờ chúng ta phải làm gì? Thiên tượng lão mẫu chết rồi, thủy sư muội cũng chết rồi. dù sao muội ấy cũng là phó đường chủ trấn Phong Đường, đường chủ chết là việc lớn, chắc chắn không che giấu được. Có nên cho trưởng lão hội biết không? Tuyệt đối không được, Trung Nhạc ánh mắt lấp láy, trầm giọng nói. Nếu chỉ là thiên tượng lão mẫu đã đành, trong kiếm môn còn có kẻ câu kết với thiên tượng lão mẫu. Nếu cái chết của thiên tượng lão mẫu truyền ra chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa Hiếu Mang thần tộc vẫn đang tế tự, duy trì linh của thiên tượng lão mẫu. Có nghĩa là Hiếu Mang thần tộc vẫn chưa biết thiên tượng lão mẫu đã hồn tiêu phách tán. Có thể lợi dụng điều này. Khâu Cấm Nhi ngẩng lên nhìn, thấy linh của thiên tượng lão mẫu đầy ma uy và ma khí, hai mắt vẫn mở, có nghĩa đúng là vẫn có người đang tế tự. Nếu Thủy Sư muội không hiện thân thì sẽ khiến cường giả kiếm môn nghi ngờ. Khâu Cấm Nhi nghĩ rồi nói, vậy thì chúng ta nói muội ấy bế quan trong trấn Phong Đường. Trung Nhạc suy nghĩ một chút nói, luyện khí sĩ bế quan vài tháng là chuyện bình thường. Cuối năm kiếm môn chúng ta có biến cố lớn, nếu Thủy Sư muội bế quan, chắc chắn đồng đảng sẽ không nhịn được, sẽ xông vào trấn Phong Đường. Đó chính là cơ hội để bắt đồng đảng của ả. Thời gian ả không lộ diện càng lâu sẽ khiến đồng đảng càng luống cuống, càng dễ để lộ dấu vết. Khâu Cấm Nhi giật mình kêu lên, như vậy không phải chúng ta sẽ càng nguy hiểm sao? Trung Nhạc gật đầu, nghĩ một chút rồi nói, việc này không thể giấu môn chủ, ta quá gây chú ý, nếu đi gặp môn chủ chắc chắn sẽ bị để ý. Đành để sư muội tới gặp môn chủ cho ngài biết tình hình ở trấn Phong. Góc truyện audio.com, đường, Khâu Cấm Nhi gật đầu, định đứng dậy thì Trung Nhạc nói. Sư muội tắm rửa sạch sẽ đã. Khâu Cấm Nhi bỗng nhớ ra rời khỏi trấn Phong Đường vệ sinh thân thể sạch sẽ rồi ăn mặc chỉnh tề. Trung Nhạc nhìn quanh thu hết mảnh vỡ của xích sắt đại điện trấn áp quỳ chính cũng đã vỡ, một nửa rơi dưới đất cũng được hắn chuyển tới ghép lại với nhau. Sau đó Trung Nhạc khởi động các tòa từ điện thả mảnh vỡ cơ thể thiên tượng lão mẫu ra cho linh của thiên tượng hồi phục trạng thái hoàn chỉnh. Rồi hắn nhét ma linh này vào một tòa từ điện phong ấn lại. Thả ta ra ta sẽ không mổ ngươi đâu. Ở bên cạnh Phong Hiếu Trung dụ dỗ, Trung Nhạc coi như không nghe thấy, làm xong mới thở phào, ra khỏi trấn Phong Điện ở bên ngoài đợi Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi rời khỏi trấn Phong Đường, đi về Kim Đỉnh Kiếm Môn, không lâu sau đã tới nơi, định vào trong thì đột nhiên có một giọng nói vọng tới. Khâu Đàn Thị, ngươi tới đây làm gì? Khâu Cấm Nhi giật mình, vội nhìn thì thấy mấy vị trưởng lão canh bên ngoài, vội cúi người. Tử Chính trưởng lão ta tu luyện gặp khó khăn, tới để nhờ môn chủ giải đáp. Tử Chính trưởng lão sao lại ở đây? Thủy Tử Chính thở dài. Môn chủ ngày sáng nay, môn chủ hôn mê một lần, mãi lâu sau mới tỉnh, mấy trưởng lão bọn ta tới thăm. Giờ môn chủ, hắn lắc đầu thở dài. Ngươi vẫn là đừng vào nữa đi, môn chủ giờ không thể lao tâm khổ tư nữa rồi. Khâu Cấm Nhi do dự, đột nhiên Bồ lão tiên sinh đi ra. Môn chủ đã biết Khâu Đàn Thị tới, dặn dò ta cho nàng ấy vào, Tử Chính trưởng lão xin hãy tạo điều kiện. Thủy Tử Chính cười, môn chủ đã nói thì còn cần ta tạo điều kiện sao? Khâu Đàn Thị, ngươi vào đi, nhớ là môn chủ không nên suy nghĩ nhiều, ngươi không được ở quá lâu. Khâu Cấm Nhi vào trong đại điện, trong lòng kinh ngạc. Ta là đệ tử của môn chủ, vào là đương nhiên, sao ngữ khí Bồ lão tiên sinh lại như thỉnh thị như vậy? Còn cần Tử Chính trưởng lão, xem ra sư ca nói không sai, môn chủ cũng bị kẻ khác canh chừng rồi. Nàng theo sau Bồ lão tiên sinh, đi lòng vòng tới phòng bệnh thấy một vị trưởng lão Lôi Hồ Thị đứng bên ngoài, thấy hai người thì hỏi một lượt rồi mới cho Khâu Cấm Nhi vào. Trong phòng bệnh, môn chủ nằm trên giường, Ngô đại trưởng lão ngồi bên cạnh nói chuyện. Khâu Cấm Nhi tim đập loạn, cho dù không có Trung Nhạc nhắc nhở thì nàng cũng cảm nhận được tại đây đang ẩn chứa hiểm họa. Ngô đại trưởng lão nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa nói. Khâu Đàn Thị, không được làm phiền môn chủ quá lâu, biết không? Khâu Cấm Nhi ngoan ngoãn cúi đầu. Đệ tử đã biết, lão đầu tử trên giường gượng dậy cười. Ngô sư đệ, Khâu Đàn Thị tới thỉnh giáo ta về đại tự tại kiếm khí, đệ lui ra đi. Vâng, Ngô trưởng lão đứng dậy, nói. Môn chủ cũng đừng quá gắng sức, mấy lão huynh đệ chúng ta ở bên ngoài, nếu huynh có cảm giác không khỏe gọi ngay là được. Lão đầu tử cười, ta chỉ bị hôn mê một lần thôi, tạm thời chưa chết được. Đệ không cần phải lo lắng quá như vậy, ra ngoài đi, Ngô đại trưởng lão cười, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lão đầu tử nhìn Khâu Cấm Nhi cười, còn có gì không hiểu, Khâu Cấm Nhi định nói thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng của lão đầu tử. Còn lên tiếng hỏi ta một câu, bề ngoài là hỏi, bên trong dùng tinh thần lực truyền âm cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì. Khâu Cấm Nhi định thần lại, hỏi một câu hỏi khó về đại tử. Góc truyện audio.com, tại kiếm khí, đằng sau truyền âm nói về việc xảy ra ở trấn Phong Đường. Thì ra là vậy, tiểu quỷ Trung Sơn Thị này làm việc cũng quá vội vàng. nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục, ngược lại càng thêm thích hợp với bố cục hiện tại. Lão đầu tử vừa giải thích sự tinh diệu của đại tự tại kiếm khí, vừa lấy ra một tấm lệnh bài, vừa truyền âm. Cầm lệnh bài này tới gặp Tả Tương Sinh, Tả đường chủ của ngoại môn Bích Không Đường. Khâu Cấm Nhi khựng người, vội cất lệnh bài đi, nghĩ. Tả đường chủ ở ngoại môn, dưới chân núi Kiếm Môn, có lẽ là đường khẩu không có thực quyền nhất. Môn chủ bảo ta tới gặp hắn là có thâm ý gì? Bích Không Đường ở hạ viện của ngoại môn chia làm thượng hạ lưỡng viện, hạ viện Bích Không Đường có thể nói là quyền lực thấp nhất trong các đường khẩu, thế lực cũng yếu nhất. Lão đầu tử không bảo Khâu Cấm Nhi tới tìm đường chủ của đường khẩu khác mà lại bảo tới Bích Không Đường có thế lực yếu nhất, thật là kỳ lạ. Theo lý thì, xử lý thiên tượng lão mẫu là việc lớn như vậy lão đầu tử lại bảo nàng tới gặp Bích Không Đường chủ không có thực quyền, Khâu Cấm Nhi cũng không biết rốt cuộc lão đầu tử muốn làm gì nữa. Không lâu sau Khâu Cấm Nhi rời đi, nhưng không vội xuống núi mà về Dương Thần Điện mà mẹ nàng đang ở, gặp mặt nói chuyện một lúc với Khâu Phu Nhân rồi rời khỏi Dương Thần Điện, tới Bách Bảo Đường để bảo Bách Bảo Đường chủ chế tạo cho nàng một chiếc xe lăn gỗ mới, đặt tiền cọc xong mới trở lại Trấn Phong Đường, sau đó không ra ngoài nữa. Trong Dương Thần Điện, sau khi Khâu Cấm Nhi rời đi không lâu, Khâu Phu Nhân lập tức tới chỗ Lôi Sơn trưởng lão. Một lúc lâu sau Lộc bà chân trần từ trong Dương Thần Điện xuống núi, tới thẳng Bích Không Đường ở ngoại môn cầu kiến Tả Tương Sinh. Tấm lệnh bài này, Tả Tương Sinh nhận lấy lệnh bài, ánh mắt lay động, dặn dò Lộc bà đợi một chút. Hắn quay người rời đi, một lúc sau dẫn tới một người mặc áo đen, toàn thân bọc trong một cái áo bào đen, không nhìn rõ tướng mạo. Tả Tương Sinh lấy ra một cái vòng tay, khẽ vặn vòng tay, thấy người áo đen kia vút một tiếng, bị hút vào trong vòng tay. Tả Tương Sinh đưa vòng tay cho Lộc bà. Không gian bí cảnh này không lớn, không khí không nhiều, người mau đi đi, không được chậm trễ, kẻo người ta tắc thở chết. Lộc bà căng thẳng, nghĩ bụng, tiểu thư bảo ta mang lệnh bài tới gặp Tả Khâu Thị cũng không nói làm gì, chỉ bảo vô cùng quan trọng. Sao Tả Khâu Thị lại bảo ta đưa người đi? Bà đeo vòng vào tay, rời khỏi ngoại môn, không lâu sau tới Trấn Phong Đường. Khâu Cấm Nhi vội vàng nhận lấy vòng, bảo Lộc bà về rồi tìm Trung Nhạc. Đưa ta một cái vòng chứa một người áo đen, Trung Nhạc sững người, mở Trấn Phong Điện cùng Khâu Cấm Nhi vào trong lòng núi Kiếm Môn Sơn. Trung Nhạc cho tinh thần lực khẽ vuốt ve chiếc vòng, bí cảnh mở ra, người áo đen kia bước ra khỏi bí cảnh, mặt vẫn che trong áo, quay lại nhìn quanh, giọng nói khàn đặc. Tới Trấn Phong Đường rồi. Linh của thiên tượng lão mẫu ở đâu? Trung Nhạc tế chân ấn, mở tòa cung điện phong ấn thiên tượng lão mẫu ra. Người áo đen đó nhìn thấy ma linh hiện trong cung điện, khen ngợi. Tiểu tử giỏi lắm, nhanh như vậy đã động thủ rồi. Còn thật sự tiêu diệt được một ma thần, người làm thế nào giết được hồn của ả? Phải biết rằng, năm đó đến môn chủ Kiếm Môn đầu tiên. Góc truyện audio.com, cũng không tiêu diệt được hồn của ả, khiến linh hồn ả chạy thoát. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi quan sát người áo đen này, không nhìn ra được tướng mạo của hắn, Trung Nhạc hắng giọng thăm dò. Vị tiền bối đây, chúng ta từng gặp nhau chưa? Người áo đen không đáp, ngược lại nói. Ta đã từng nói, người có quá nhiều bí mật, còn nhiều hơn cả thiên tượng lão mẫu, còn khả nghi hơn thiên tượng lão mẫu. Trung Nhạc chấn kinh, hít một hơi sâu. Ta vốn đã chuẩn bị cho sau này đối phó thiên tượng lão mẫu. Giờ ngươi đã trừ bỏ à, khiến rất nhiều sự chuẩn bị của ta không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, thiên tượng chết rồi, chỉ cần ta và ngươi biết là đủ, đối phương không hề biết. Người áo đen tiến tới hai tòa cung điện bị Trung Nhạc dùng bằng vũ kim kiếm phá vỡ, ngồi khoanh chân, quanh người bùng cháy nung chảy cung điện rồi dần tạo hình lại cho tòa điện. Tiếp đó hắn nối liền những sợi xích đã đứt lại. Hai tòa cung điện được hắn dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu, đồ đằng văn và phong ấn cũng được phục hồi. Người áo đen này làm rất tỉ mỉ cẩn thận, tạo dựng lại Trấn Phong Điện như trước khi có trận chiến xảy ra. Một lúc lâu sau hắn mới làm xong mọi việc, hắn nối liền thi thân của thiên tượng lão mẫu lại, nhét vào cung điện trấn áp thi thân thiên tượng trước kia, vỗ vỗ tay, nói. Giống với bố trí của Trấn Phong Điện trước kia không? Trung Nhạc nhìn quanh, gật đầu. Giống, người áo đen thở phào, bước vào trong điện quay lại, đứng phía trước linh của thiên tượng lão mẫu, nói. Đóng cửa điện lại đi. Trung Nhạc ánh mắt lay động hỏi. Lệnh bài ta đưa thì sao? Người áo đen đó giơ tay cầm lệnh bài lên, trên lệnh bài hiện lên hình nhật nguyệt thái cực. Trung Nhạc tâm thần dao động, bỗng cong tay búng một cái kiếm kén nhỏ bay ra chui vào cung điện cười. Trả ngươi hồn binh, kiếm kén này chính là kiếm kén của Thủy Thanh Nghiên, thiên tượng lão mẫu chết, kiếm kén được Trung Nhạc tìm thấy. Trung Nhạc dùng chân ấn đóng cửa cung điện lại, nhốt cả người áo đen lẫn thiên tượng lão mẫu. Khâu Cấm Nhi chớp mắt trong lòng vẫn không hiểu người áo đen kia rốt cuộc muốn làm gì. Nếu đồng đảng thiên tượng lão mẫu tới cứu thì chắc chắn sẽ bị người áo đen phục kích. Nhưng sư ca và hắn sao biết được chắc chắn đồng đảng thiên tượng lão mẫu sẽ tới cứu. Nàng không hiểu khi thiên tượng lão mẫu chiếm thân thể của thủy thanh niên, cảnh giới là linh thể cảnh, căn bản không thể sánh được với cự phách, chắc không cần phải mạo hiểm xung kích kiếm môn để cứu thiên tượng lão mẫu. Nàng nhìn các tòa cung điện xung quanh, đột nhiên hiểu ra. Không phải sư ca biết chúng sẽ tới cứu thiên tượng mà là biết chắc chúng sẽ tới trấn phong điện cứu những kẻ đáng sợ bị trấn áp kia. Thiên tượng lão mẫu được nhận chức phó đường chủ cũng không phải chỉ vì nhục thân trước kia mà là những kẻ bị trấn áp trong cung trấn phong điện kia. Trung Sơn Thị, từ trong điện vọng ra tiếng của người áo đen, Trung Nhạc đang chuẩn bị cùng Khâu Cấm Nhi rời đi, nghe vậy dừng bước quay lại. Cung điện trầm lặng một lúc rồi tiếng người áo đen vang lên. Cẩn thận, Trung Nhạc gật đầu cười. Ngươi cũng cẩn thận, đừng chết đấy. Thường thì người thông minh chết sớm. Ta vẫn đợi ngươi dùng lệnh bài ta đưa. Tiểu tử thối, người áo đen tức giận. Trung Nhạc cười ha hả cảm thấy tâm thần thoải mái, chợt nhớ. Góc truyện audio.com, tới một chuyện hỏi. Ngươi biết cách luyện hóa ma khí và ma uy không? Không, người áo đen bực bội nói. Ngươi còn chém được cả nhục thân trước kia của thiên tượng lão mẫu, hồn của ả cũng bị ngươi tiêu diệt. Ngươi còn không biết cách luyện hóa ma khí, ma uy sao? Trung Nhạc có chút bối rối, đúng là hắn không biết thật. Chém trục nhân trước kia của thiên tượng lão mẫu là hắn dựa vào bằng vũ kim kiếm. Diệt hồn của thiên tượng lão mẫu là do tân hỏa tinh thông thần thông nhằm vào hồn phách, không liên quan mấy tới hắn. Đành phải đợi tân hỏa bớt giận rồi từ từ hỏi hắn vậy. Trung Nhạc nghĩ bụng, người áo đen kia nói. Còn một chuyện nữa, ngươi và Khâu Đàn Thị đừng ở lại kiếm môn nữa, mau chóng đi đi. Đến cuối năm hãy quay lại. Hơn nữa ngươi phải để lại trấn ấn, hiểu không? Trung Nhạc căng thẳng, dẫn Khâu Cấm Nhi rời khỏi trấn phong điện, phong ấn trấn phong điện lại, trầm ngâm do dự. Sư ca, Khâu Cấm Nhi có chút bất an, thấp giọng nói. Vị tiền bối vừa rồi là ai? Tại sao lại muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi kiếm môn? Trung Nhạc sắc mặt sáng tối bất định, hít sâu một hơi nói. Trấn phong điện chắc chắn sẽ bị tấn công. Hai ta ở lại kiếm môn sẽ bị hạ độc thủ, vì thế phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trấn ấn phải để lại cho đối phương có cơ hội vào trấn phong điện, sau đó mới tiện đánh lén kẻ mạnh nhất trong số những người tấn công. Hắn vẫn không cho Khâu Cấm Nhi biết người áo đen kia là ai, thầm nghĩ. Kiếm môn hiện giờ căn bản đã lung lay, biết càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Ta và sư muội là đường chủ trấn phong đường, không thể ở lại đây nữa, phải rời đi càng sớm càng tốt. Chỉ là vấn đề khó hiện giờ chính là để trấn ấn lại cho ai mới đảm bảo không mất trước Tết, khi chuẩn bị động thủ đối phương sẽ có được trấn ấn, môn chủ không chết đối phương sẽ không động thủ, môn chủ mà chết chắc chắn hắn sẽ động thủ. Trấn ấn chỉ có thể giao cho môn chủ. Mấy hôm sau, Thủy Tử Chính Trưởng lão tới trấn phong đường, Trung Nhạc đón tiếp cười. Tử Chính Trưởng lão sao lại có thời gian tới trấn phong điện của ta thế này? Trung đường chủ không biết đấy thôi. Thanh niên là tôn nữ của ta, giờ nó làm phó đường chủ dưới trướng ngươi, đương nhiên ta phải tới thăm. Thủy Tử Chính cười, Trung đường chủ tuổi còn trẻ mà đã làm chính đường chủ. Ta còn tưởng thanh niên sẽ thay thế Nam Thiên Phương cơ mà. Trung Nhạc tim lạnh đi, cuối cùng cũng biết hồi đó ai triệu kiến Thủy thanh niên lên núi để thiên tượng lão mẫu chiếm nhục thân. Thủy Tử Chính là gia gia ruột của Thủy thanh niên, hắn hy sinh Thủy thanh niên làm tế phẩm hiến cho thiên tượng lão mẫu. Hy sinh cháu gái của mình sau khi Thủy Tử An trưởng lão chết, hắn thay thế vị trí của Thủy Tử An ở trưởng lão hội, liên tiếp bán đứng người thân của mình, hắn làm việc này cũng thật quen tay mà. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, nửa cười nửa không. Vậy thì Tử Chính trưởng lão lần này tới là để gặp Thủy sư muội đúng không? Trưởng lão tới thật không đúng lúc, Thủy sư muội giờ đang bế quan tu hành. Hay là ta gọi muội ấy nhé? Thủy Tử Chính có chút thất vọng, cười. Không cần, Trung đường chủ, lão phu còn có việc cáo từ. Trung Nhạc cung tay, gọi Khâu Cấm Nhi tới, nói. Chúng ta tiễn trưởng lão, thực không dám giấu, ta và Khâu sư muội gần đây định xuống núi du ngoạn, nhưng trấn phong đường không thể không có ai trấn thủ nên. Góc truyện audio.com, đệ tử định tới bái kiến môn chủ, giao trấn ấn cho môn chủ giữ. Bao giờ thủy sư muội xuất quan, mong trưởng lão nói với sư muội một tiếng, bảo muội ấy tới gặp môn chủ lấy lại trấn ấn, trấn thủ trấn phong đường. Thủy Tử Chính ánh mắt lay động cười. Vẫn là ngươi cẩn thận. Hai người các ngươi không phải bỏ trốn với nhau đấy chứ? Hắn cười ha hả, Khâu Đàn Thị không phải gia tộc nhỏ, các ngươi đừng có hồ đồ. Nếu có ý thì lão phu cũng có thể tới Khâu Đàn Thị nói vài lời. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt, Trung Nhạc hắng giọng nghiêm nghị nói. Trưởng lão nói đùa rồi, sư muội đi lấy xe lăn đi, ta đi gặp môn chủ giao trấn ấn. Trung Nhạc tới Kim Đỉnh, giao chân ấn lại trước mặt mọi người, cũng không nói thêm, sải bước rời đi, Khâu Cấm Nhi từ Bách Bảo Đường lấy xe lăn cùng hắn xuống núi. Lộc bà thấy thì cuốn cuồng từ Dương Thần Điện chạy ra định đi theo. Trung Nhạc đen mặt lại, đột nhiên Khâu phu nhân đi ra cười. Bà quay lại đi, để chúng ra ngoài chơi mấy ngày, đừng cứ theo sát suất như vậy. Lộc bà nhìn chằm chằm Trung Nhạc, phu nhân, Khâu phu nhân gọi bà quay lại cười nói. Để chúng đi, chúng ta không thể nào nhốt Cấm Nhi cả đời chứ, để nó ra ngoài đi một chuyến cũng tốt, hơn nữa Nhật Diệu và Mộc Diệu cũng rất xứng đôi mà. Sau khi Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi rời đi, Thủy Tử Chính tới Trấn Phong Đường 3 lần, không thấy Thiên Tượng Lão Mẫu xuất quan, bất giác đã 2 tháng qua đi, Thủy Tử Chính lại tới Trấn Phong Đường, vẫn không thấy Thiên Tượng Lão Mẫu thì không khỏi lo lắng. Không để ý được nhiều, lập tức dùng tinh thần lực tìm kiếm nơi Thiên Tượng Lão Mẫu bế quan. Thủy Tử Chính tìm khắp Trấn Phong Đường mà không thấy tung tích Thiên Tượng Lão Mẫu, chán toát mồ hôi hột. Trung Sơn Thị nói bế quan tu luyện, tại sao không tìm thấy? Lẽ nào lại bế quan trong Trấn Phong Điện? Thủy Tử Chính đầm đìa mồ hôi lạnh, dù sao hắn cũng là một trong 10 trưởng lão của trưởng lão hội, Trấn Phong Điện dùng để làm gì thì hắn biết rất rõ. Nếu Thiên Tượng Lão Mẫu trong Trấn Phong Điện thì e rằng không phải bế quan mà là bị trấn áp trong đó. Trung Sơn Thị có thể trấn áp Thiên Tượng Lão Mẫu? Không thể nào, Trung Sơn Thị cũng không giết được à? Vậy sao lại bị trấn áp trong Trấn Phong Điện? Thiên Tượng Lão Mẫu phụ trách Trấn Phong Đường, vô cùng quan trọng, không thể không cứu ra. Thủy Tử Chính vội vã rời đi, không lâu sau hắn quay lại Trấn Phong Đường. Mặt trời trên cao, bóng của hắn đột nhiên lay động tách ra làm 2 cái bóng. 2 cái bóng này như vật sống, chạy đi trên đất, leo lên vách núi phía trước giống như 2 con người vậy. 2 cái bóng này không cái nào là của Thủy Tử Chính. Vách núi chúng đứng lên là đường vào Trấn Phong Điện. Đường vào Trấn Phong Điện bị phong ấn, 2 cái bóng không vào được. Thiên Tượng Lão Mẫu bị Trung Sơn Thị trấn áp trong Trấn Phong Đường. Trong đó một cái bóng có vẻ già nua, trầm ngâm nói. Trung Sơn Thị lại có thực lực vậy sao? Cho dù hắn là Nhật Diệu Linh Thể thì cũng không thể có thực lực này. Nhật Diệu Linh Thể tuy cường đại nhưng Thiên Tượng Lão Mẫu là ma thần Thủy Thanh Niên, tuy chỉ là linh thể cảnh nhưng thực lực linh hồn Thiên Tượng Lão Mẫu vượt xa linh thể cảnh rồi, Trung Sơn Thị không thể nào trấn áp được. Một cái bóng khác có vẻ trẻ, lắc đầu nói. Nếu là Trung Sơn Thị mời Thiên Tượng Lão Mẫu vào trong Trấn Phong Điện thăm dò các tử điện rồi cùng Mộc Diệu Linh Thể. Góc truyện audio.com, hạ độc thủ, nhốt Thiên Tượng Lão Mẫu vào tử điện như vậy thì có khả năng. 2 cái bóng cùng Thủy Tử Chính gật đầu, cái bóng già nua nói. Những kẻ bị trấn áp trong Trấn Phong Điện đều không tầm thường, còn có nhục thân của Thiên Tượng Lão Mẫu. Trung Sơn Thị dụ vào Trấn Phong Điện, chắc chắn Thiên Tượng Lão Mẫu sẽ không từ chối, tạo cho hắn cơ hội hạ thủ. Nhưng Thiên Tượng và nhục thân của Thiên Tượng rất quan trọng, giờ Trung Nhạc và Khâu Đàn Thị đã đi, giao trấn ấn cho môn chủ. Tên tiểu bối này thông minh cổ quái, chắc chắn đã phát hiện được chân tướng của Thiên Tượng Lão Mẫu nên mới tiêu diệt. Hắn làm vậy khiến chúng ta không truy sát hắn mà phải tìm cách lấy chân ấn từ tay môn chủ. Mở ngược được ngũ luân đều là kẻ có hy vọng thành thần, nào có thể coi thường. Cái bóng trẻ nhàn nhã nói, lão đầu tử sắp chết không gượng được bao lâu nữa. Chân ấn rồi sẽ rơi vào tay chúng ta thôi, chỉ là mở Trấn Phong Điện muộn một chút. Các ngươi yên tâm, trước khi chết lão đầu tử chắc chắn sẽ giao chân ấn ra. Vì trong Trấn Phong Điện còn có trấn áp người thân của lão. Lão là người mưu cao kế sâu, chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta đoạt quyền, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuẩn bị, đợi chúng ta đưa đầu vào giỏ, nhưng lão cũng có nhược điểm chí mạng. Người chí thân của hắn sẽ là nhược điểm chí mạng của lão. Cái bóng già nua gật đầu cười. Lão không sống qua năm nay được đâu. 4 tháng cuối là quan trọng nhất vì môn chủ phải xác định môn chủ kế nhiệm, chỉ là không biết lão sẽ giao vị trí cho ai. Quân, Phong, Phương, 3 người họ đều có thực lực tương đương cự phách. Giờ chỉ xem trong 3 người họ ai có thể đột phá trong 3 tháng tới tu thành chân linh. Ai tu thành chân linh thì sẽ có hy vọng trở thành môn chủ kiếm môn kế nhiệm. Cái bóng trẻ cười nói. Người yên tâm, dù lão đầu tử giao vị trí môn chủ cho ai thì sau này nó cũng thuộc về ngươi. Yêu cầu của ta chỉ là thứ bên dưới kiếm môn sơn mà thôi. Thủy trưởng lão, Nam Hoang, Đông Hoang và Hải Ngoại Đại Hoang đã liên lạc hết chưa? Đã liên lạc, Thủy Tử Chính mỉm cười. Hạ thiên sư của Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang muốn đón thi thân võ đạo thần nhân của họ về. Sư bất dịch của Đông Hoang muốn có hoang thú thần trấn áp trong Trấn Phong Đường. Dực lão ma của Dực ma thần tộc ở Hải Ngoại Đại Hoang muốn đón linh của lão tổ tông chủng tộc họ về. Tới lúc đó họ đều sẽ phái cao thủ hoặc đích thân tới. Nhưng họ cũng nói rồi, lão đầu tử không chết thì họ không tới, dù sao. hắn không nói tiếp nhưng hai cái bóng kia đều hiểu ý. Lão đầu tử tuy già nhưng đó là một vị lão kiếm thần. Kiếm thần không chết khó lòng lay động kiếm môn, chắc chắn lão sẽ chết thậm chí là chủ động đi chết. Vì theo quy định của kiếm môn, mỗi vị môn chủ trước khi chết đều sẽ vào ma hồn cấm khu. Sau khi vào cấm khu thì đừng hòng sống mà trở ra. Ma hồn cấm khu giống như ngọn núi lửa dưới lòng đất, môn chủ cuối đời sẽ vào đó khiến ngọn núi lửa giảm nhiệt. Nếu không, núi lửa mà bùng phát chắc chắn kiếm môn bị hủy diệt. Lão đầu tử vào cấm khu chính là dấu hiệu tử vong, cũng là lúc chúng động thủ. Thủy tử chính do dự nói, tên Trung Sơn thị kia, Trung Sơn thị mở ngược ngũ luân, có hy vọng thành thần, nhưng về thời gian không cho phép hắn trưởng thành, trong đại biến cục này hắn không có bất cứ sức mạnh gì, không có tác dụng gì hết. Cái bóng trẻ từ từ tan đi, chỉ cần, gocchuyenaudio.com, đại cục đã định, hắn chắc chắn sẽ chết. Ta đã nắm chắc hành tung của hắn, ta được biết hắn và Khâu Đàn thị đã tới Nam Hoang, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Thủy tử chính và cái bóng già gật đầu. Thủy tử chính cười, rồi lại chau mày. Vậy kẻ chí thân của lão đầu tử liệu có phản bội lão đầu tử không? Đó là kẻ điên, không thể phán đoán được hành động cũng như suy nghĩ thực sự của hắn. Nếu không khống chế được hắn thì hắn có thể sẽ phản lại chúng ta, gây tổn thất cực lớn. Cái bóng trẻ nói, người yên tâm, kẻ điên khó điều khiển, nhưng điên thì cũng có nhược điểm chí mạng, người chí thân của hắn. Nam Hoang, Hỏa Đô Thành, một mảng lá xanh lớn bán kính ba trượng bay trong không trung, phía dưới là một sợi dây leo nhỏ. Dây leo nghìn chân, đều là rễ của nó tạo thành, đi trên đường của Hỏa Đô Thành. Trung Nhạc đứng trên lá, bên cạnh là Khâu Cấm Nhi ngồi xe lăn. Trên đỉnh đầu Khâu Cấm Nhi là một đám mây che ánh nắng gay gắt lất phất có mưa giảm nhiệt. Nước mưa không hề rơi xuống người nàng, khi rơi xuống cách nàng ba tấc đã tự động bay trở lại đám mây. Hỏa Đô Thành là trọng địa của Nam Hoang địa vực rộng lớn hơn Đại Hoang rất nhiều. Đại Hoang là bồn địa dễ thủ khó công, nhưng cũng khó mở rộng lãnh địa, hạn chế sự mở rộng của kiếm môn. Nhưng Nam Hoang thì khác, ngoài lục địa trọng lê thần tộc ở Nam Hoang còn chinh phạt Nam Hải, xâm chiếm địa bàn của Long tộc, chiếm được rất nhiều đảo. Hỏa Đô Thành được xây dựng trên đảo Duyên Hải Nam Hoang. Đến đây đều là Khâu Cấm Nhi quan tưởng dây leo chở Trung Nhạc và nàng đi qua biển. Hơn 2 tháng nay hai người di chuyển trong sơn thủy, thưởng thức cảnh đẹp sơn hà, nhật nguyệt tinh tú, đi khắp giang sơn Đại Hoang rồi mới vào Nam Hoang. Trung Nhạc đã đi qua Đông Hoang, Tây Hoang và Đông Hải, đều là nơi thị phi, còn Nam Hoang, Bắc Hoang hắn chưa tới bao giờ. Lần này cũng là Trung Nhạc đề nghị đi du ngoạn, mở rộng tầm mắt về võ đạo tông sư của Nam Hoang. Với đề nghị này Khâu Cấm Nhi cũng rất vui vẻ, hai người họ tu luyện nhật nguyệt bảo chiếu, nhục thân đều có thành tựu kinh người, mà võ đạo tông sư chuyên tu nhục thân, đi con đường hoàn toàn khác, rất có sức hấp dẫn với hai người họ. Hỏa Đô Thành lại là trọng địa, địa bàn của Hạ Gia nổi danh nhất trong trọng lê thần tộc. Tương truyền Hạ Gia là do thần Hoang Phong, thuộc hàng quý tộc trong thần tộc, vốn dĩ không phải họ Hạ, nhưng vì được phong làm hạ quan, hạ hầu trong thần quan nên mới lấy họ Hạ để tạo sự khác biệt với các trọng lê thần tộc khác. Được thần Hoang phong quan, phần lớn thần tộc ở Tây Hoang đều không có vinh hạnh này. Vì thế Tây Hoang tập trung đông đảo thần tộc, còn trọng lê thần tộc thì có thể độc chiếm Nam Hoang. Ngoài họ Hạ còn có họ Trúc Dung, cũng là họ lớn trong trọng lê thần tộc, chỉ không tôn quý bằng họ Hạ. Trên phiến lá, Khâu Cấm Nhi nói nhỏ với Trung Nhạc. Hỏa Đô Thành cũng là nơi phồn hoa nhất Nam Hoang, kết nối biển và lục địa. Luyện khí sĩ Tây Hoang, Đông Hải, Hải Ngoại, Đại Hoang, Đông Hoang và Bắc Hoang đều tới đây giao dịch mua bán. Khâu Đàn thị ta cũng có thường có thuyền hàng tới đây trao đổi. Chỉ là ta chưa từng tới đây bao giờ. Nghe nói ở đây có rất nhiều thứ kỳ lạ. Trung Nhạc nhìn xung quanh không khỏi tán thưởng. Hỏa Đô Thành đúng là vô cùng phồn hoa, thương thuyền tới lui giống như những con cá lớn đỗ bên cảng khẩu, còn trong thành có luyện khí sĩ các chủng tộc bận. gocchuyenaudio.com Dồn, những luyện khí sĩ này bộ dạng rất kỳ lạ, mỗi người một kiểu, hắn thấy luyện khí sĩ và thương thuyền của Long tộc, cũng thấy cường giả yêu tộc, còn có luyện khí sĩ các đại thần tộc ở Tây Hoang. Trong Hỏa Đô Thành có bức tượng cao lớn của một vị hạ quan, là thủy tổ của Hạ Thị, mặt thú thân người, vô cùng hung hãn, chân đứng trên song long là hỏa long, quanh người là hỏa văn bao trùm. Hạ Thị nắm giữ bí mật chí cao của võ đạo, vì thế võ đạo thiên sư thường đều là Hạ Thị, các thị tộc khác thì không tinh thâm được như Hạ Thị. Trung Nhạc nhìn Khâu Cấm Nhi nói, chúng ta tới đây tuy có thấy võ đạo tông sư nhưng đều không phải chính thống. Không phải có được gặp võ đạo tông sư chân chính ở Hỏa Đô Thành không? Khâu Cấm Nhi cười, sư huynh ta nghe thương nhân Khâu Đàn thị ta nói, trọng lê thần tộc dũng cảm hiếu chiến, trong Hỏa Đô Thành có tiểu hư không, thường xuyên có trọng lê thần tộc đối quyết. Tiểu hư không, tim Trung Nhạc giật một cái. Tiểu hư không này có liên quan gì tới hư không giới không? Hư không giới là nơi có linh của chư thần chư ma sống. Trung Nhạc từng thấy hư không giới trên tổ long tế đàn ở Đông Hải Long tộc. Đó là nơi hư không mênh mông vô tận, không có nhật nguyệt cũng không có các vì sao, chỉ có các vị thần linh, ma linh, giống như mặt trăng mặt trời, giống như các vì sao bay lượn trên hư không hoang vu. Khi đó linh của tổ long cũng trong hư không giới, Trung Nhạc may mắn đã liếc thấy cảnh tượng trong hư không giới trước khi tế tự chi lực hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng hoành tráng thê lương đó đến giờ hắn vẫn không quên. Còn hỏa đô thành này lại cũng có một nơi gọi là tiểu hư không, không thể không khiến hắn thấy tò mò. Không biết cái tiểu hư không này là nơi thế nào, Khâu Cấm Nhi cũng không biết nhiều về tiểu hư không, chỉ là nghe tộc nhân từng nhắc tới, là nơi Trọng Lê thần tộc đối quyết, còn bên trong rốt cuộc là nơi nào thì nàng không biết. Hai người dạo bước trong hỏa đô thành, trên đường họ vẫn nghiên cứu tấm da quỳ long, lĩnh ngộ đồ đằng văn trên tấm da của quỳ chính này, muốn nghiên cứu ra sự ảo diệu của bất tử chi thân. Họ có thu hoạch rất lớn, đều luyện hóa không ít sinh cơ và sinh mệnh lực trong bí cảnh. Cuối cùng Trung Nhạc cũng phát hiện được sở thích của thiếu nữ Khâu gia bên cạnh. Nàng để dành ra một bí cảnh, mua đủ các loại đồ ăn vặt trong hỏa đô thành, lấp đầy cả vạn tượng cảnh. Hỏa đô thành không chỉ có phong vị của Nam Hoang mà còn có đồ ăn từ Tây Hoang và những món đặc hải sản quý của Long tộc, còn có món ăn từ băng trấn ở Bắc Hoang. Nếu khẩu vị nặng một chút còn có thể mua được đồ ăn cay của ma tộc, đương nhiên khiến Khâu Cấm Nhi vô cùng thích thú. Nàng đã mua không biết bao nhiêu đồ ăn, muốn ăn mà không dám ăn, ngấu nghiến một trận, chỉ như chuột con thỉnh thoảng lấy ra một ít lén lút ăn. Thấy Trung Nhạc nhìn thì mặt đỏ bừng, làm vẻ như đang rất no, để thể hiện sức ăn kém, rất dễ nuôi. Một lát sau Trung Nhạc đã lại thấy nàng lấy đồ ra ăn vụng rồi. Bình thường ta không ăn khỏe vậy đâu. Trung Nhạc thấy Khâu Cấm Nhi ăn quá nhiều thì không khỏi lo lắng, hỏi han một chút. Nàng cúi đầu, vì ta chưa từng ra ngoài, chưa được thử món ăn của các chủng tộc khác, người thấy mùi thì nhịn không nổi, sư ca thử đi, thật sự rất ngon. Trung Nhạc nhìn phong thổ nhân tình ở Nam Hoang cũng không khỏi cảm khái. Ở đây phóng khoáng hơn Tây Hoang, Đông Hoang và cả Đông Hải. Góc truyện audio.com, luyện khí sĩ các chủng tộc tập trung tại đây, rất hưng vượng. Nhân tộc yếu đuối, chỉ có thể an phận ở Đại Hoang, muốn ra khỏi Đại Hoang là không thể. Giao thương mạnh cần phải có thực lực cường đại duy trì, nếu thực lực không mạnh thì thương mại không thể lâu dài. Không có thực lực mạnh duy trì thì tài sản tích lũy mấy đời có thể bị ngoại địch cướp sạch sẽ bất cứ lúc nào. Không có thực lực cường đại, thành phố có phồn hoa đến mức nào cũng chỉ như bong bóng ảo ảnh, nháy mắt là biến mất. Nam Hoang có thể phồn hoa tới mức này không phải dựa vào địa lý đại lục biển đảo rộng rãi mà là vì Trọng Lê thần tộc đủ mạnh, mạnh tới mức các nơi khác không dám tới xâm lược. Căn cơ vững chắc cộng với tâm thái phóng khoáng cởi mở, đây mới chính là lý do Nam Hoang hưng vượng như vậy. Thực lực của nhân tộc Đại Hoang chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Muốn xây dựng được sự giao thương phát triển như Hỏa Đô Thành là không thể, cho dù xây dựng nên thành phố phồn hoa như thế này cũng không giữ được. Nhưng Hỏa Đô Thành hưng vượng như vậy, thương đội các tộc đông thế này, còn có vô số luyện khí sĩ trẻ các tộc tới du ngoạn. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi dọc đường tới lại không hề thấy các trận chiến giữa các luyện khí sĩ, đúng là kỳ lạ. Phải biết rằng, ở Đông Hoang, trong các tòa thành trì ngày nào cũng xuất hiện các trận đấu lớn nhỏ. Yêu tộc và luyện khí sĩ yêu tộc cứ không có xích mích nhỏ là động thủ, lấy chiến đấu làm niềm vui. Còn Hỏa Đô Thành rộng lớn thế này, các thế lực phức tạp, lẽ nào không có ân oán? Lẽ nào có liên quan tới tiểu hư không? Trung Nhạc càng thêm tò mò về cái tiểu hư không này. Chúng ta ở đây mọi thứ đều lạ lẫm, thật không dễ hỏi tin tức về tiểu hư không? Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên có một vị lão già cuống cuồng đi ra từ một tòa lầu cao hùng vĩ cười. Lão già bảo tiểu nhân ra đây mạo muội hỏi một chút, các hạ có phải Trung Nhạc công tử không? Trung Nhạc kinh ngạc, chính là Nhạc Mỗ, lão già nhà ngươi là? Lão già nhà ta là Đông Hải Ngao Phượng Lâu. Lão già tươi cười, đưa tay ra. Lão già muốn gặp Trung công tử một lát. Trung Nhạc ngạc nhiên, ngẩng lên thì thấy tòa lầu này khắc long văn, có hình một con rồng lớn quấn quanh tòa lầu mấy vòng. Long chảo đặt trên mái hiên như muốn bay lên không, khí phái phi phàm, bên dưới là mấy chữ Long Cung Các. Thì ra là sản nghiệp của Ngao Phượng Lâu, Ngao thị quả nhiên giàu có. Trung Nhạc cùng Khâu Cấm Nhi đi vào Long Cung Các, thấy Ngao Phượng Lâu và mấy vị thanh niên tài tuấn Ngao thị từ trên lầu đi xuống tới nghênh đón. Năm đó một kiếm gia Tây Hoang, từ Tây Hoang tới Đại Hoang, khai luân cảnh không đối thủ, quả nhiên là Trung Sơn thị, khí vũ bất phàm. Trung sư đệ, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đáp lễ, Trung Nhạc cười. Đông Hải Ngao Phượng lâu trăm nghe không bằng một thấy, phong thái phi phàm, không hổ là đại tướng phong cương Đông Hải. Hai người nhìn nhau cười lớn, mấy đệ tử Ngao thị cũng hành lễ, một vị long nữ chớp mắt nhìn Trung Nhạc bật cười. Trung Sơn thị không phải là cao 8 thước, rộng 8 thước, 8 đầu, 8 tay, 8 chân trong truyền thuyết sao? Thì ra truyền thuyết chỉ là đồn đại, Trung Sơn thị thật sự lại là một thiếu niên tuấn lãng thế này cơ mà. Khâu Cấm Nhi giật mình, nghĩ bụng, tên tuổi của sư ca lại lớn như vậy sao? Đến long tộc cũng biết, Trung Nhạc ngượng ngùng, không ngờ tin. Góc truyện audio.com, đồn này vẫn còn lưu truyền. Ngao Phượng Lâu đưa tay mời hắn lên lầu, trên nhã các chia chỗ ngồi chủ khách, có nhạc sư diễn tấu, đánh đàn, một số vũ nữ ca múa, hậu hạ thị nữ bên cạnh rót rượu, vô cùng long trọng. Ngao Phượng Lâu cười, nghe nói Trung sư đệ mới xuất quan không lâu tu thành linh thể cảnh rồi. Đúng là đáng mừng đáng mừng, nhưng kiếm môn các ngươi gần đây hình như không được thái bình. Lôi Hồng một trong ngũ đại linh thể lại tạo phản làm loạn, mất mạng mất đạo. Mà kiếm môn thì thù trong giặc ngoài, lão kiếm thần chắc cũng không còn lâu nữa. Trung sư đệ có cần tiếp viện không? Long tộc ta cũng nguyện ý tiếp viện cho Trung sư đệ, giúp kiếm môn dẹp loạn, giúp tân môn chủ kế vị. Trung Nhạc mỉm cười, đa tạ hảo ý của Phượng Lâu huynh, việc của kiếm môn là chuyện riêng của nhân tộc Đại Hoang, không dám phiền tới Long tộc. Ngao Phượng Lâu cười ha hả, nhân tộc kiếm môn có thể sẽ không ứng phó được với kiếp nạn này. Hắn vỗ vỗ tay cho các ca nữ vũ nữ lui xuống. Mấy đệ tử Ngao thì cũng lui ra. Trung Nhạc nhìn Khâu Cấm Nhi, nàng hiểu ý cũng ra ngoài đợi. Ngao Phượng Lâu nhàn nhã nói, trong kiếm môn có người mời long tộc ta sau khi lão kiếm thần chết thì tấn công Lôi Minh, phá Trấn Phong Điện, cứu tiền bối long tộc bị trấn áp trong Trấn Phong Đường. Long tộc ta có không ít tiền bối đều rất nôn nóng cho rằng đây là thời cơ cực tốt. Vì tiền bối long tộc ta bị trấn áp trong Trấn Phong Đường từ 6.000 năm trước, lúc này chắc đã chết rồi. Vì thế tấn công Trấn Phong Đường chỉ là một cái cơ, ý đồ thực sự của các tiền bối long tộc ta chắc ngươi hiểu. Trung Nhạc gật đầu, diệt kiếm môn, phân chia Đại Hoang. Ngao Phượng Lâu cười, họ cũng rất động tâm, đây đúng là cơ hội tốt hiếm có. Hơn nữa, theo ta biết thì võ đạo tông sư của Hạ gia ở Nam Hoang đã bị thuyết phục chuẩn bị động thủ sau khi lão kiếm thần chết. Hình như ma tộc cũng đang dần dần chuẩn bị, cộng với Tây Hoang, kiếm môn các ngươi đang gặp nguy hiểm ngay trước mắt. Trung Nhạc gật đầu, Ngao Phượng Lâu lại nói, vậy mà ngươi còn từ chối ta, có long tộc ta ra tay kiếm môn chắc chắn sẽ không bị tiêu diệt, hơn nữa long tộc ta còn có thể giúp ngươi lên vị trí môn chủ, nắm đại quyền. Trung Nhạc cười, Phượng Lâu huynh, hai ta đều biết rõ, ta không nói lời khách sáo nữa. Nếu ta mời long tộc vào Đại Hoang, mời tới thì dễ tiễn đi khó. Cho dù các ngươi giúp ta làm môn chủ kiếm môn thì ta cũng không thể phục tùng, không thể nắm giữ đại quyền kiếm môn, vì vẫn là long tộc các ngươi làm chủ, ta chỉ là con rối mà thôi. Ngao Phượng Lâu ánh mắt lay động, nói, vẫn tốt hơn là bị diệt môn, hơn nữa long tộc ta không có ác ý với nhân tộc. Nhân tộc Đại Hoang các ngươi vẫn có thể sinh sôi ở Đại Hoang, long tộc ta đối đãi với các ngươi chắc chắn sẽ không như các chủng tộc khác. Trung Nhạc uống rượu, thản nhiên nói, Phượng Lâu huynh đừng nghĩ quá nhiều, lần này kiếm môn có hung nhưng không nguy hiểm, nếu long tộc nhúng tay vào cũng chỉ thiệt thòi lớn thôi. Nếu nghe ta khuyên một câu thì long tộc tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nhúng tay thì có khả năng sẽ đứt tay đấy. Đứt tay, Ngao Phượng Lâu nheo mắt quan sát hắn trầm ngâm một lúc nói. Ta tin ngươi, nhưng các tiền bối long tộc thì sẽ không tin. Họ vẫn sẽ tranh thủ cơ hội động thủ. Việc này ta cũng không thể làm gì. Trung Nhạc thở dài, vậy thì họ phải chịu đứt tay thôi. Mong là lúc đó sẽ không tử thương quá nhiều. Góc truyện audio.com, họ quá tham lam, kiếm môn cũng không thể lấp đầy được. Thật ra Phượng Lâu huynh không cần hỏi những thứ khác, ta sẽ tặng 4 phần lãnh địa của ta cho Phượng Lâu huynh. Quản lý tốt thì chính là căn cơ cho long tộc lên lục địa. Ngao Phượng Lâu nghe hắn nói mà dựng tóc gãy, cảm giác một luồng hàn ý từ sâu trong tim. Trung Nhạc cười, Phượng Lâu huynh, chúng ta hiếm khi gặp mặt, không nói những điều đó nữa. Ta chân ướt chân ráo tới đây, không hiểu vì Nam Hoang, mong được Phượng Lâu huynh chỉ giáo nhiều. Dám hỏi, Hỏa Đô thành tiểu hư không là thế nào? Ngao Phượng Lâu vẫn đang suy nghĩ về thâm ý trong lời nói của Trung Nhạc, nghe vậy đáp. Tiểu hư không, do thần quan hạ hậu của Hạ gia xây dựng, mô phỏng hư không giới, tộc nào cũng có thể vào lịch luyện chiến đấu. Vì không phải hư không giới thật sự nên gọi là tiểu hư không. Hắn kể tỉ mỉ, hư không giới là chư thần hư không, là nơi thần linh ma linh sống, hưởng tế tự, bất tử bất diệt. Còn tiểu hư không cũng có tác dụng tương tự, cũng có thể được hưởng tế tự bất diệt. Luyện khí sĩ có thể thách đấu với mọi cao thủ trong tiểu hư không, cho dù bị đánh chết thì cũng không phải chết thật sự, không cần lo lắng, vô cùng đặc biệt. Trong tiểu hư không có lang nha bảng, chỉ cần dùng hồn lực để lại tên trên lang nha bảng là có thể giữ được tính mạng. Ngao Phượng Lâu cười, vị hạ hầu đó dùng pháp lực lớn lao tạo ra tiểu hư không, đúng là lợi hại tương đương với tổ long của tộc ta đấy. Trung sư đệ cũng muốn vào tiểu hư không à? Trung Nhạc gật đầu, ta muốn vào tiểu hư không gặp võ đạo tông sư Nam Hoang xem sao. Tới Nam Hoang lẽ nào lại không tìm hiểu võ đạo tông sư chân chính. Giao lưu với họ chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Giao lưu với võ đạo tông sư, Ngao Phượng Lâu lắc đầu có chút không đồng tình. Võ đạo tông sư đối với luyện khí sĩ có cả ưu điểm và nhược điểm. Họ dựa vào nhục thân chiến đấu, cận chiến thì nhục thân vô địch, viễn chiến sẽ rơi vào bị động. Linh hồn và nhục thân của võ đạo tông sư đều được luyện thành nhất thể, có được thành tựu cực cao về nhục thân, từ bỏ uy lực của thần thông. Trung sư đệ muốn giao lưu với võ đạo tông sư có lẽ không có ích lắm cho tăng tu vi, chẳng học được gì. Luyện khí sĩ chúng ta tuy nhục thân và linh hồn tách biệt nhưng linh hoạt hơn, không cần phải học tập võ đạo tông sư. Hắn nói giao lưu với võ đạo tông sư không có lợi ích mấy, Trung Nhạc cũng không đồng tình lắm. Trung Nhạc vốn dĩ tinh thông pháp môn luyện thể, thậm chí sáng tạo ra Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, nhục thân vô cùng cường đại, hơn nữa gần đây cùng Khâu Cấm Nhi tham ngộ đồ đằng văn bất tử chi thân trên tấm da quỷ long, cũng có thu hoạch. Bất tử chi thân là pháp môn luyện thể, luyện thần vô cùng cường đại của quỷ long thần tộc nhưng rất bí ẩn thâm thúy, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ được hết. Ngao Phượng Lâu là long tộc sinh ra nhục thân đã rất mạnh mẽ, hơn nữa pháp lực vô cùng hùng hậu. Hắn cũng nói võ đạo tông sư cận chiến vô địch, từ đó có thể thấy pháp môn luyện thể của võ đạo tông sư đúng là có điểm độc đáo. Nếu không thì Trọng Lê thần tộc cũng không thể nào đứng vững ở Nam Hoang lâu như vậy, thậm chí còn đoạt được rất nhiều đảo ở Nam Hải từ tay long tộc. Võ đạo tông sư có thành tựu về nhục thân cao nhất, có lẽ có thể tham chiếu với bất tử chi thân. Lĩnh ngộ bất tử chi thân để có được thành tựu lớn hơn. Đây, gocchuyenaudio.com, mới là mục đích của hắn. Võ đạo tông sư có yêu cầu cực đoan về nhục thân, để theo đuổi sức mạnh cường đại đã biến nhục thân thành một cái phong ấn tinh thần lực bản thân lại, phong ấn cả nguyên thần, pháp lực và tinh khí trong cơ thể để duy trì trạng thái mạnh nhất cho nhục thân. Nhục thân của họ thậm chí còn là hồn binh, dù là sức mạnh hay phòng ngự đều đạt tới mức độ đáng sợ. Tên tuổi của ngươi rất vang dội, chỉ cần tung tin Trung Sơn thị muốn gặp các cường giả thiên hạ trong tiểu hư không thì chắc chắn sẽ có vô số người tới thách đấu. Ngao Phượng Lâu cười, tuy bất cứ chủng tộc nào cũng có thể vào tiểu hư không nhưng cũng phải trả giá không ít. Luyện khí sĩ vào tiểu hư không đều phải dùng linh đan để đổi một tấm đan bài để vào tiểu hư không. Thời gian ở bên trong đều tính dựa vào lượng đan dược. Có không gian tầng thấp cũng có tầng cao. Mỗi giờ mỗi khắc ở không gian cao tầng đều tiêu tốn nhiều linh đan hơn. Nếu số linh đan trong đan bài cạn thì sẽ bị đẩy ra khỏi tiểu hư không. Giữa các khu vực vàng bạc chỉ được sử dụng giữa những người bình thường, với luyện khí sĩ mà nói tiền tài không phải vàng bạc mà là linh đan. Dù sao thì luyện khí sĩ của các chủng tộc tu luyện đều dùng tới linh đan. Vì thế ở Nam Hoang linh đan mới là loại hàng có giá trị trao đổi mạnh nhất. Khâu Cấm Nhi mua đồ ăn đều dùng linh đan. Linh đan phổ biến ở Nam Hoang là ngũ hành đan, rất quan trọng đối với luyện khí sĩ thoát thai cảnh, khai luân cảnh. Mà số lượng luyện khí sĩ thoát thai cảnh, khai luân cảnh lại rất nhiều, nên có thể làm loại hàng có giá trị trao đổi mạnh. Trung Nhạc ngạc nhiên, hỏi, tiểu hư không lại phán đoán được số lượng linh đan trong đan bài sao? Sao làm được vậy? Ngao Phượng Lâu nói, lão tổ tông của Nam Hoang là hạ quan, hạ hầu dưới trướng thần hoàng, đương nhiên thần thông quảng đại, có đại thần thông mà luyện khí sĩ chúng ta không thể tin nổi. Trung Nhạc gật gù, thần thông của thần đối với hắn đã là không tin nổi, hạ hầu được thần hoàng phong hầu thì đương nhiên càng có thần thông vĩ đại. Ngao Phượng Lâu lấy ra hai tấm đan bài cười, từ xưa ta đã lịch luyện trong tiểu hư không, đã từng gặp rất nhiều việc không tin nổi, quen biết được rất nhiều cường giả tinh tuyệt của các tộc, còn cướp được một số đan bài từ những người khác. Sau này ít đi hơn, đến giờ còn mấy tấm đan bài. Lần trước ở Đông Hải Long tộc ta còn nợ ngươi, ta cũng khá áy náy, hai tấm đan bài này ngươi nhận đi. Số ngũ hành đan trong đó đủ cho ngươi chơi rất lâu. Trung Nhạc nghiêng đầu, Phượng Lâu huynh khách khí rồi, nếu ta không nhận thì sao? Ngao Phượng Lâu cười ha hả, vậy thì ta phải giết người rồi. Ngươi không nhận là còn hiềm khích với long tộc, sau này nếu ngươi trưởng thành chắc chắn sẽ báo thù, vì thế ta đành phải hạ thủ trước thì hơn. Trung Nhạc không khách khí nữa, nhận lấy hai tấm đan bài. Ngao Phượng Lâu gọi một long nữ tới, dặn dò, Ngao San San, ngươi dẫn Trung Sư đệ tới tiểu hư không? Trung sư đệ ta không đi cùng nữa, ta đợi chiến tích của ngươi. Trung Nhạc cung tay cảm ơn, dẫn Khâu Cấm Nhi và vị long nữ kia rời khỏi Long Cung Các. Ngao San San chính là vị long nữ vừa rồi nói trung nhạc cao 8 trượng, bề ngang 8 trượng, vô cùng hoạt bát. Nàng tò mò quan sát trung nhạc rồi lại nhìn Khâu Cấm Nhi, rất bất mãn việc nàng ngồi xe lăn lén ăn vụng. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, trung nhạc không biết nhiều về. Góc truyện audio.com, tiểu hư không nên hỏi kỹ Ngao San San. Ngao San San cười, nếu tiểu hư không chỉ là nơi giao chiến thì cũng không đến mức Nam Hoang Hạ Hầu phải đích thân mở ra. Bên trong có rất nhiều bảo tàng, nghe nói tiểu hư không còn có bí mật khác nữa, thậm chí liên quan tới tinh vực của tổ tinh. Trước kia còn có truyền thuyết nói rằng có người đã thấy nơi thiên đế sống trong tiểu hư không. Cung điện thiên đế nguy nga, còn có hư ảnh của chư thần, nghe nói ở đó có địa điểm là nơi thiên đế ở những năm cuối đời khi trở lại tổ tinh. Nơi ở của thiên đế những năm cuối đời. Khâu Cấm Nhi giật mình, sư thì có thể nói kỹ hơn không? Chỉ là truyền thuyết thật giả chẳng ai biết được. Ngao San San nói, nghe nói hồi đó tất cả luyện khí sĩ trong tiểu hư không đều nhìn thấy trên trời đột nhiên xuất hiện một không gian rộng lớn, trùng trùng cung điện tỏa sáng chói lòa. Thân ảnh của chư thần in giữa các tòa điện, long thần, phượng thần bay lượn bảo vệ thiên đế của thần. Cảnh tượng đó vô cùng chấn kinh, nhưng chỉ là truyền thuyết các tiền bối nói rất cụ thể nhưng ta cũng từng vào tiểu hư không, chẳng thấy được gì. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không khỏi mong chờ, đồng thời cũng thấy lạ tiểu hư không sao lại nối liền với nơi ở của thiên đế. Bất chi bất giác họ đã tới Hỏa Đô Thành, Ngao San San nhìn quanh, nói nhỏ, nghe nói Hạ Hầu mở ra tiểu không gian, không cẩn thận một chút đã đả thông nơi ở của thiên đế ẩn giấu trong hư không. Thật ra không phải nơi thiên đế sống mà là nơi an táng thiên đế. Có tiền bối nghi ngờ Hạ Hầu thực ra là kẻ trộm mộ, muốn đào mộ thiên đế, không thành công nên mới có tiểu hư không. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều cười, đường đường là Hạ Hầu, hạ quan dưới trướng thần hoàng sao lại là một kẻ trộm mộ được. Các ngươi đừng cười, Hạ Hầu thật sự có khả năng là kẻ trộm mộ. Ngao San San tươi cười, thấp giọng nói, trong tiểu hư không có rất nhiều bí mật, bảo tàng thì càng nhiều không đếm xuể. Thậm chí còn có thể thấy cả di tích viễn cổ, nghe nói chính là Hạ Hầu trộm mộ thiên đế, đào được ngoại vi nhưng không đủ thực lực đả thông bên trong mộ, mất công cốc. Cho dù là mộ thiên đế ở ngoại vi thì cũng có vô số bảo bối. Có rất nhiều luyện khí sĩ đời trước thậm chí không tiếc nhiều tiền tài, cả đời ở trong tiểu hư không chính là vì muốn tìm được trọng bảo. Nàng ta càng nói càng huyền ảo, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nghe mà đều lắc đầu cười. Bất giác họ đã tới trung tâm Hỏa Đô Thành, ở trung tâm thành là lửa cháy rừng rực bao quanh các tòa cung điện. Trong biển lửa là bức tượng Hạ Hầu uy phong đứng trên hai con hỏa long. Ngao San San thấy hai con hỏa long này thì sắc mặt có phần không hài lòng, rất bất mãn việc long thần của long tộc lại bị Hạ Hầu dẫm lên, làm tọa kỵ cho đối phương. Nhưng đây là câu chuyện xảy ra từ thời xa xưa, nàng cũng không biết vì sao các tiền bối long tộc lại làm tọa kỵ cho Hạ Hầu. Bức tượng của Hạ Hầu cao tới nghìn trượng vẫn còn thần uy, biển lửa rừng rực nhưng không hề gây tổn thất gì tới bức tượng. Đây rõ ràng không phải bức tượng bình thường. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, thấy ở đây có luyện khí sĩ của Trọng Lê thần tộc canh giữ. Đông đảo luyện khí sĩ các tộc đều bay tới đáp xuống lòng bàn tay của bức tượng Hạ Hầu rồi biến mất. Trong lòng bàn tay của bức tượng đó còn có luyện khí sĩ bay ra, có người mặt mày vui vẻ, có người thì ủ rũ. Đường vào tiểu hư, góc truyện audio.com, không chính ở trên tay bức tượng, Ngao San San nói, ba người bay lên mấy trăm trượng, Trung Nhạc đột nhiên thấy một vị cường giả cao lớn ngồi trên bàn tay Hạ Hầu rồi các quầng sáng chuyển động, biến thành một cánh cửa cao tới trăm trượng. Các luyện khí sĩ đang vào trong cánh cửa đó, hẳn là đằng sau nó chính là tiểu hư không? Võ đạo cường giả này là, Trung Nhạc nheo mắt thấy vị cường giả Trọng Lê thần tộc kia không còn sinh cơ nhưng nhìn vẫn như còn sống. Linh của Nam Hoang Hỏa Đô Thành này trước khi chết là một võ đạo thần nhân, nhục thân thành thần. Ngao San San nói, Hạ gia hoặc Trúc Dung gia, võ đạo thần nhân sau khi chết vì hục thân rất mạnh, linh hồn của họ thường không bị phong ấn trong nhục thân đã chết. Nếu tiếp nhận chúng sinh tế tự thì có thể nhục thân thành thân. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi giật mình, nhục thân thành thần, đây là khái niệm gì? Các chủng tộc khác tế tự linh, thần linh hoặc ma linh, mà Trọng Lê thần tộc lại tế tự linh có nhục thân, hơn nữa trong nhục thân còn có linh. Ngao San San lộ vẻ ngưỡng mộ, linh hồn ngủ vui trong linh hồn đã đành, nếu tỉnh lại liền tương đương với võ đạo thần nhân. Linh có nhục thân là nguyên nhân khác khiến Nam Hoang cường đại. Đương nhiên linh hồn có nhục thân thì cũng y hệt như với người sống, nhưng cũng chỉ là một kẻ đã chết, chỉ có tế tự mới khiến võ đạo thần nhân đã chết tỉnh lại, tạm thời sống, có chiến lực vô cùng. Tế tự chi lực biến mất, các chủng tộc khác vẫn chìm vào giấc ngủ. Nhưng linh có nhục thân thành thần thì có lẽ vào khoảnh khắc tỉnh lại sẽ sinh ngay ra chiến lực đáng sợ. khóe mắt Trung Nhạc giật giật nhớ lại trong một tòa cung điện trong Trấn Phong Điện trấn áp một vị võ đạo thần nhân của Nam Hoang. Vị võ đạo thần nhân này có lẽ đã chết rồi, nhưng nếu là cường giả Nam Hoang cứu hắn từ trong Tật Phong Điện rồi tế tự hắn, vị võ đạo thần nhân này tạm thời tỉnh lại, vậy thì kiếm môn. Càng hiểu về những thứ trấn áp ở Trấn Phong Đường của kiếm môn, Trung Nhạc càng cảm thấy sự nguy hiểm đối với kiếm môn, nhưng lo lắng chẳng ích gì. Chỉ khi có chiến lực vô biên mới bảo vệ được chủng tộc của mình. Trung Nhạc thở dài, hoàn cảnh của nhân tộc ở Đại Hoang hiện nay giống như xung quanh là bóng tối vô biên, chỉ có kiếm môn là ngọn đèn với ánh sáng âm u, không chiếu được bao xa. Còn trong bóng tối xung quanh thì đầy dãy nguy hiểm đang rình rập giống như mắt sói xanh lét lập lòe nhìn kiếm môn, đợi khi ánh đèn tắt kiếm môn chìm vào bóng tối chúng sẽ xông tới nuốt chửng hết nhân tộc. Lão đầu tử hiện như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhân tộc Đại Hoang cần một kiếm thần mới. Ngao San San dẫn hai người vào trong cánh cửa phía sau vị võ đạo thần nhân đó. Khi đi ngang qua võ đạo thần nhân, Trung Nhạc cảm thấy chiến ý đầy trời, giống như bên cạnh hắn là cự thú thời hồng hoang, là một vị chiến thần vậy. Võ đạo thần nhân sau khi chết mà chiến ý vẫn kinh người như vậy, quả nhiên lợi hại. Vào khoảnh khắc hắn và Khâu Cấm Nhi bước qua cánh cửa, lập tức trời đất xoay vần, giống như bước vào truyền tống trận, cũng giống như bước nhảy không gian, từ một không gian tới không gian khác. Tiếng tân hỏa truyền tới kinh thán, đây không phải truyền tống mà là thuật vận chuyển không gian, cao minh hơn truyền tống trận pháp vài phần. Tân hỏa, ngươi tỉnh rồi à? Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngọn lửa nhỏ này đã. Góc truyện audio.com, giận liền hơn 2 tháng, sau đó dứt khoát trốn trong đèn ngủ, không để ý tới hắn nữa. Đừng có để ý tới ta vẫn đang tức giận. Ngọn lửa nhỏ nói, nhưng tiểu hư không này đúng là rất cổ quái, tân hỏa đại nhân đây đại lượng không tính toán với ngươi. Vị hạ hầu này rất giỏi giang, đúng là có thể sánh ngang với tổ long. Nơi ngươi đang đứng đã không phải trên tổ tinh nữa rồi. Cánh cửa lúc này chuyển ngươi tới không gian tầng cao hơn, cụ thể là nơi nào thì ta cũng không rõ. Trung Nhạc nhìn quanh có phần chấn kinh, phía trước họ lúc này là một không gian rộng lớn, mênh mông vô tận còn lớn hơn tổ tinh không biết bao nhiêu lần. Trong không gian bao la này, các quả tinh cầu khổng lồ lơ lửng trên không trung, dường như cách mặt đất rất gần như có thể với tay là chạm tới được vậy. Hư không chân chính không có bất cứ thực thể nào, đến nửa ngôi sao cũng không có, một chút vật chất cũng không có, là trống rỗng thực sự, vì thế có thể duy trì linh hồn bất diệt. Tiểu hư không mà hạ hầu mở ra vẫn có vật chất, vì thế chỉ có thể gọi là tiểu hư không. Giữa họ và không gian bao la này còn có một tấm màng xanh nhạt tựa lưu ly ở giữa. Từ trái sang phải tấm màn này không biết dài bao nhiêu dặm, không thấy điểm khởi đầu cũng như kết thúc. Quá hùng vĩ, Khâu Cấm Nhi nhìn tấm màng xanh kia lẩm nhẩm. Đây chính là thần tích kỳ tích mà thần tạo ra. Tấm màn xanh này cao tới 5-6.000 trượng, trên có rất nhiều tên tuổi, bên cạnh tên còn có những bức họa chân dung sóng động như thật. Trung Nhạc nhìn kỹ thấy một cái tên tương ứng với một bức họa. Số bức họa này có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có long tộc và cả thần tộc và ma tộc kỳ lạ. Hàng nghìn vạn cái tên chen chúc trên tấm màng đan đó, thỉnh thoảng lại có cái tên sáng lên, cũng có tên tối đi, rất kỳ lạ. Đây chắc là tên của những người vào trong tiểu hư không? Tại sao có cái đột nhiên sáng, rồi có cái đột nhiên tắt ngấm? Trung Nhạc nhìn quanh, ngoài hắn còn có các luyện khí sĩ từ các tộc khác đứng trước tấm màn. Có người nhìn tên trên đó, có người thì đi thẳng tới tấm màn dao động như mặt nước, mấy vị luyện khí sĩ đó liền đi qua tấm màn và biến mất. Đây chính là Lang Nha Bảng, còn gọi là bảng xanh, đi qua Lang Nha Bảng là có thể vào tiểu hư không? Ngao San San cười, trên Lang Nha Bảng đều là tên của các luyện khí sĩ từng vào tiểu hư không trong lịch sử. Nhưng phàm những người vào đều sẽ rể lại tên ở vị trí cao thấp cũng cho thấy chiến lực cao hay thấp. Lang Nha Bảng phân thành Thanh Tú Bảng, Chiến Vương Bảng, Thần Thoại Bảng và Chí Tôn Bảng, đứng sừng sững đến nay đã có 5 vạn năm. Luyện khí sĩ ở Thanh Tú Bảng là đông nhất, những người xếp gần hàng đầu cũng đã là các luyện khí sĩ chọn từ nghìn vạn người rồi. Những người được xếp trong Chiến Vương Bảng cơ bản đều là cấp cự phách. Còn Thần Thoại Bảng là những người mạnh nhất trong 5 vạn năm qua, có không ít đã thành thần, là những người tồn tại trong thần thoại. Trên Lang Nha Bảng ghi hết tên của những người vào tiểu hư không trong 5 vạn năm qua. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi kinh thán, trong 5 vạn năm qua tổ tinh đã có bao nhiêu anh hào, xảy ra bao trận chiến loạn, trải qua bao nhiêu câu chuyện rung động lòng người. Nhưng mọi thứ đều mất đi theo thời gian, những anh hào hồi ấy có ai nhớ được tên của họ? Đừng nói 5 vạn năm, cho dù là nghìn năm trước, e là cũng chẳng mấy luyện khí sĩ được người đời nhớ đến nữa. Bất, gocchuyenaudio.com Luận Hạ Hầu năm xưa mở ra tiểu hư không với mục đích gì thì sự xuất hiện của nó đúng là tạo phúc hạo nhân, giúp không ít luyện khí sĩ được lưu danh bảng xanh. Vừa rồi sư thì nói tới thần thoại bảng, vậy còn chí tôn bảng? Khâu Cấm Nhi hỏi, chí tôn bảng căn bản không có luyện khí sĩ nào có thể lưu danh được trên đó. Ngao San San lắc đầu, thanh tú bảng chính là lang nha bảng trước mặt chúng ta. Chiến vương bảng, thần thoại bảng và chí tôn bảng đều ở trong tiểu hư không? Để có tên trên thần thoại bảng đã cực kỳ khó khăn, còn chí tôn bảng thì càng ít. Nghe nói chí tôn bảng chí xuất hiện 4 cái tên, ta cũng chưa từng được thấy. Vào trong tiểu hư không sẽ được chuyển tới trước thanh tú bảng, nơi có cảnh giới tương ứng. Thanh tú bảng chúng ta đang thấy là bảng có nhiều người nhất, nơi cường giả linh thể cảnh vào tiểu hư không. Nàng hướng dẫn hai người dán đan bài lên lang nha bảng. Hình ảnh của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi xuất hiện trên bảng, thuộc những luyện khí sĩ xếp cuối cùng, nhưng không có tên. Ba người đi qua tấm bảng, Trung Nhạc quay lại nhìn thì thấy bên cạnh hình ảnh của hắn và Khâu Cấm Nhi liền xuất hiện tên. Tân Hỏa quan sát tấm bảng xanh này, chẹp chẹp miệng. Lang nha bảng có một phần tác dụng như hồn đăng, khi đi qua lang nha bảng nó sẽ ghi lại một số thông tin linh hồn các ngươi, trong đó có tên. Hạ Hầu này đúng là cừ khôi. Trung Nhạc nhìn quanh, thấy ở đây còn có mặt trăng mặt trời và các vì sao, cực gần với họ, to đến đáng sợ, dường như có thể hái xuống bất cứ lúc nào vậy. Ủa, nơi này có chút quen mắt, Tân Hỏa khựng người, đột nhiên kêu lên, không đúng, đây vẫn là tổ tinh bị phong ấn. Trung Nhạc có chút không hiểu, tổ tinh bị phong ấn, Tân Hỏa, đây không thể nào là tổ tinh, người thấy mặt trời mặt trăng đều rất gần, trên tổ tinh không có cảnh tượng này. Là tổ tinh bị phong ấn, ngữ khí Tân Hỏa nặng nề, tổ tinh vốn dĩ rất rộng lớn, thời đại Toại Hoàng vẫn rộng như vậy, hơn bây giờ rất nhiều, thời Hy Hoàng cũng không nhỏ. Có lẽ sau này bị phong ấn một mảng lớn, mặt trời mặt trăng này đúng là không phải mặt trời mặt trăng gần tổ tinh. Nhưng mảnh đất này chắc chắn là của tổ tinh, có lẽ là cường giả vô cùng đáng sợ đã bóp méo không gian, đặt một phần tổ tinh vào tinh hệ khác. Pháp lực này không phải việc mà thần ma như Tổ Long có thể làm được. Trung Nhạc nghe mà mơ hồ, Tân Hỏa nói, mảnh đất này là thuộc về tổ tinh, không hề tách ra, có người dùng pháp lực đưa mảnh đất này tới một bầu tinh không khác. Cánh cửa vào nơi này chính là chỗ liên kết giữa tổ tinh bản thể và mảnh đất này. Chỉ cần đánh vỡ cánh cửa đó thì sẽ khiến nó trở về tổ tinh. Cuối cùng Trung Nhạc cũng hiểu, tinh thần lực trong thức hải tràn ra quan tưởng một quả cầu lớn, rồi tinh thần lực biến thành một sợi dây buộc chính giữa quả cầu, càng ngày càng chặt, cuối cùng thành hai quả cầu nhưng không tách nhau ra. Giữa hai quả cầu còn có thể thông khí, nơi thông khí chính là cánh cửa kia, đánh vỡ cánh cửa tương đương với việc cởi sợi dây, như vậy mảnh đất biến mất sẽ trở lại tổ tinh. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, sợi dây thả lỏng, hai quả cầu bùm một tiếng dung hợp làm một thành quả cầu lớn. Ngao San San dẫn họ tiến về phía trước cười. Thanh tú bảng chẳng có gì xem, ta dẫn hai người tới chiến vương bảng và thần thoại bảng. Trên chiến vương bảng có không ít tên của các cao thủ kiếm môn. Góc truyện audio.com, nhân tộc các ngươi, Khâu Cấm Nhi vô cùng hào hứng. Sư tỷ, trên chiến vương bảng có những ai vậy? Nhiều lắm, tứ đại cao thủ trẻ tuổi kiếm môn đều có, xếp hạng rất cao, ngoài ra còn có Thủy Tử An, vị trí không hề thấp. Các đời môn chủ kiếm môn cũng có tên. Ngao San San cười, trên thần thoại bảng cũng có tên của nhân tộc các ngươi, đoán xem có những ai. Khâu Cấm Nhi mắt sáng lên cười, môn chủ đầu tiên của kiếm môn chắc chắn có tên. Không có, Ngao San San lắc đầu, môn chủ kiếm môn đầu tiên có tư cách để tên trên thần thoại bảng, nhưng hắn chết sớm, chưa từng tới Nam Hoang. Khâu Cấm Nhi sững người, lắc đầu, vậy thì ta không biết, Ngao San San cười, đợi khi tới tiểu hư không thành thì các ngươi sẽ biết. Phía xa là một tòa thành nguy nga hiện lên giữa không trung. Từ xa đã thấy các vị luyện khí sĩ bay qua bay lại trong thành. Còn thấy cả hai tấm bảng lớn rủ xuống từ trên trời, có cảm giác chấn kinh hơn thanh tú bảng nhiều. Ba người tới tiểu hư không thành, đi thẳng tới thần thoại bảng. Từ xa Trung Nhạc đã thấy tên và hình ảnh trên thần thoại bảng. Tên trên đó không nhiều, chỉ có 3.000 vị, đều là những vị tương đương thần. Trung Nhạc nhìn từ trên xuống, đứng thứ 7 là một nam tử nhân tộc, nhìn có vẻ rất trẻ, cũng rất tuấn lãng, phong độ ngời ngời. Phong Hiếu Trung, hắn thất thanh, Khâu Cấm Nhi cũng kêu lên, gương mặt trên bức vách đó, là Phong Hiếu Trung. Ngao San San cười, năm vạn năm này, luyện khí sĩ để tên trên thần thoại bảng không nhiều, cũng chỉ 3.000 vị. Phong Hiếu Trung không những vào hạng 10 người mạnh nhất mà vẫn còn không gian phát triển. Trưởng lão Long tộc ta nói, thậm chí hắn còn có thể tiền vào hạng 5 người mạnh nhất, chắc chắn có thể thành thần. Với tư chất và ngộ tính biến thái của mình, hắn chắc chắn là đệ nhất nhân trong tất cả luyện khí sĩ nhân tộc từng xuất hiện trong 5 vạn năm qua, còn vượt qua cả vị thần tạo ra kiếm môn. Đáng tiếc người như vậy lại là một kẻ điên. Trung Nhạc kinh hãi, tư chất của Phong Hiếu Trung không ngờ lại cao như vậy, được xếp hạng trong 10 luyện khí sĩ mạnh nhất trên thần thoại bảng 5 vạn năm. Phải biết rằng, những cái tên trên thần thoại bảng không đơn giản chỉ là tên, có những người còn đã thành thần, thành ma. Mà Phong Hiếu Trung có thể xếp hạng 7 trong số các thần ma đó, có thể thấy được tư chất ngộ tính của hắn biến thái tới mức nào rồi. Người như vậy lại bị điên, không thể đóng góp cho nhân tộc mà chỉ có thể trấn áp hắn. Khâu Cấm Nhi nói nhỏ, sư ca, Phong Hiếu Trung này là ai? Tại sao lại bị trấn áp? Trung Nhạc thở dài, hắn là con trai của môn chủ, bị môn chủ trấn áp ở đó. Khâu Cấm Nhi giật mình, có chút không hiểu tại sao môn chủ dễ mến lại trấn áp con trai của chính mình. Chắc hẳn lão đầu tử rất đau lòng. Trung Nhạc nghĩ bụng, Phong Hiếu Trung lợi hại như vậy chắc liên quan rất lớn tới việc hắn mở được vòng luân hồi thứ 6. Biến thái, quả nhiên biến thái. Phong Hiếu Trung năm đó làm quá nhiều việc ác, có thần ma trên thần thoại bảng bị hắn đào cả mộ lên, hắn còn giải phẫu cả linh của thần ma. Ngao San San nhìn Trung Nhạc, nếu không phải kiếm môn bảo vệ thì hắn chết lâu rồi, tư chất cao, nhưng không thể làm bừa được. Trung Nhạc gật đầu, Phong Hiếu Trung đúng là làm quá nhiều việc quá đáng, độc ác lão đầu tử cũng không thể bảo vệ cho hắn, trấn áp hắn cũng là bảo. Góc truyện audio.com, vệ hắn, ba người tới trước chiến vương bảng, số tên trên chiến vương bảng thì nhiều hơn, có người là luyện khí sĩ có tư cách trở thành cự phách xuất hiện ở mỗi thời đại đều không nhiều. Ví dụ như kiếm môn về công khái có 3 vị cự phách là lão đầu tử, Phong Sấu Trúc và Thủy Tử An, mà Thủy Tử An đã chết, chỉ còn lại 2 vị. Nhưng Thủy Tử An chưa chết, nếu cộng thêm Phong Hiếu Trung thì có 4 vị. Đồng Hoang công khai cũng chỉ có 3 vị cự phách nhưng chẳng ai biết yêu tộc có những cự phách giấu mình giống như Thủy Tử An, Phong Hiếu Trung hay không. Cự phách các tộc tuy đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tích lũy trong 5 vạn năm, số lượng cự phách vẫn là nhiều tới dọa người. Chỉ riêng trên thần thoại bảng cũng có tới gần 100 vạn người. 5 vạn năm nay có 100 vạn cự phách, Trung Nhạc nhìn mà thấy ra đầu tê dại, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Theo lý thuyết thì không thể có nhiều như vậy, cho dù là 5 vạn năm cự phách của toàn bộ các chủng tộc cộng lại có vạn người đã là rất nhiều rồi. Trên chiến vương bảng ghi lại số luyện khí sĩ vào tiểu hư không, trong đó những người có tiềm lực trở thành cự phách không phải đều đã thành cự phách. Ngao San San giải thích, có tới hơn nửa là những người có tiềm lực đó nhưng đã chết trong quá trình tu luyện. Có những luyện khí sĩ nửa đường thì bỏ cuộc, có người bị mắc ở nút thắt cổ trai, có người bị tình cảm ảnh hưởng, có người do công pháp không đủ, có người vì suy tính khác, tất cả đều có khả năng không thể đạt tới thành tựu cao nhất, phát huy tiềm năng của bản thân. Sóng lớn lọc cát, 100 vạn cái tên có được 1 vạn đã rất giỏi rồi. Trung Nhạc gật đầu, sóng lớn lọc cát đây mới là tình hình thực tế. Chỉ có tiềm lực của cự phách còn chưa đủ, còn phải chọn lọc vô số người mới trở thành cự phách được. Hắn xem chiến vương bảng tìm kiếm những cái tên quen thuộc. Hắn không biết danh húy của các môn chủ kiếm môn, nhưng trên chiến vương bảng có tên và hình ảnh của nhân tộc có thể chính là luyện khí sĩ nhân tộc vào tiểu hư không để lại. Không có nhiều tên của nhân tộc có trên chiến vương bản, ít hơn rất nhiều so với các chủng tộc khác. Nhưng tứ đại cao thủ trẻ tuổi kiếm môn thì thứ hạng rất cao. Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà và Hồng Lôi đều trong 100 người đứng đầu, rõ ràng tiềm lực của tiên thiên linh thể cực cao. Phong Vô Kỵ còn xếp trên cả Phương Kiếm Các, Trung Nhạc kinh ngạc rồi bỗng hiểu, trong kiếm môn, Phong Vô Kỵ đúng là xếp trên Phương Kiếm Các. Phong Vô Kỵ cũng sắp đột phá tu thành chân linh trước Phương Kiếm Các, chỉ đáng tiếc bị Lôi Hồng gây rối giữa chừng. Ngoài 4 vị tiên thiên linh thể, các Lôi Sơn có tiềm lực cự phách khác đều không xếp hạng cao lắm. Cho dù là lão môn chủ cũng nằm ngoài 100 hạng đầu. Còn Thủy Tử An thì ở hạng 5-6.000, Trung Nhạc còn thấy tên của Ngao Phượng Lâu cũng trong 100 hạng đầu. Lãng Thanh Vân thì kém hơn một chút, hạng hơn 200, nhưng so sánh thì cũng là thành tựu kinh người rồi. Chiến vương bảng không thể hiện chiến lực mà là tiềm lực. Phần lớn cường giả trên bảng đều đã chết, dù sao đã 5 vạn năm, cho dù là thần cũng không thể sống lâu như vậy. Ngao San San u buồn nói, Phượng Lâu huynh từng tới đây, cảm khái nói, trước không thấy sau cũng không có ai. Chỉ thấy tên và hình ảnh không thể nói chuyện hàn huyên khiến tâm cảnh của hắn rất bi thương. Trung Nhạc và Khâu Góc truyện audio.com, Cấm Nhi cũng có cảm giác thương cảm, 5 vạn năm quá dài, những cường giả từng có hào quang trong lịch sử cũng không thể chống đỡ được sự tấn công của thời gian, cuối cùng già và chết đi. Cự phách chỉ có thể cai trị 500 năm, thần có thể vạn năm, nhưng vậy thì sao? 5 vạn năm quá dài, chỉ có thể tranh thủ từng giây phút. Trung Nhạc tinh thần chấn động, nghĩ bụng, chiến đấu với vạn tộc vì chủng tộc của mình, không cần biết 5 vạn năm sau mình còn tồn tại hay không. Đây mới là việc làm của hào kiệt, nhân tộc để lại tên quá ít, chẳng trách mà bị các tộc ức hiếp. Ngao sư tỷ, làm thế nào để lại tên trên bảng? Khâu Cấm Nhi hỏi, Ngao San San còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên một tiếng cười lớn vọng lại, vang khắp tiểu hư không thành, đinh tai nhức óc. Một kiếm ra khỏi Tây Hoang, nhân tộc Trung Sơn thị Trung Nhạc. Lại gặp được ngươi ở đây, Trung sư huynh, Chư Cự Sơn ở đây, chiến một trận cho sảng khoái đi. Trung Nhạc nhìn về hướng có tiếng nói, một tiểu cự nhân to béo gạt các luyện khí sĩ phía trước ra khiến mọi người phẫn nộ nhưng hắn không bận tâm, cái chân to lớn bước tới. Chư Cự Sơn, Trung Nhạc khựng người, nhận ra tiểu cự nhân này. Hồi hắn đột phá vòng vây của thần tộc ở dãy núi Liên Vân, đã gặp luyện khí sĩ thần tộc Chư Kiền. Khi đó Chư Cự Sơn lúc đó chặn đường hắn ở dãy Liên Vân, đối quyết với hắn, không đánh mà bỏ đi. Là luyện khí sĩ thần tộc Tây Hoang duy nhất là khai luân cảnh mà không bị hắn giết. Cự Sơn huynh cũng tu luyện tới linh thể cảnh rồi. Trung Nhạc đáp lễ, khách khí nói. Trong tiểu hư cảnh, mỗi cảnh giới là một tầng trời. Mỗi tầng trời đều có một tòa tiểu hư không thành. Tầng trời bọn Trung Nhạc đang đứng đều là luyện khí sĩ linh thể cảnh nên Trung Nhạc mới hỏi vậy. Chư Cự Sơn mặt mày hung hãn, nhưng lại rất lịch sự, đáp lễ nói. Sau khi bị ngươi đánh một chân, ta đã suy nghĩ rất nhiều, không lâu sau tu thành linh thể. Trung sư huynh giờ cũng là linh thể cảnh rồi đúng không? Đối quyết với ngươi ta sẽ không phải lợi thế về cảnh giới, đương nhiên phải chiến đấu công bằng. Nào nào, hai ta chiến một trận. Trung Nhạc cười, đừng vội, ta mới tới tiểu hư không, còn một số điều chưa rõ. Chư Cự Sơn định nói thì đột nhiên tiểu hư không thành nổ huỳnh huỳnh. Đông đảo luyện khí sĩ đang thì thầm to nhỏ bàn luận rồi nhanh chóng lan rộng như bệnh truyền nhiễm. Nhiều luyện khí sĩ còn cãi nhau, càng ngày càng lớn tiếng, sóng âm cuồn cuộn. Vô số tiếng nói vang lên cùng lúc tạo thành một ngọn sóng âm. Trung Sơn thị nào, là Trung Sơn thị của nhân tộc ở một kiếm giết ra Tây Hoang sao? Cường giả nhân tộc mà tám đầu tám tay tám chân. Trung Sơn thị ở đâu? Mau ra chiến với ta một trận, ta cũng muốn xem cường giả mở ngược ngũ luân mạnh ở đâu. Trung Sơn thị tới chưa? Trung Sơn thị ở trên bảng nào, xếp hạng bao nhiêu? Trung Nhạc ngạc nhiên, thấy tiểu hư không thành giống như nước được đun sôi sùng sục, vô số luyện khí sĩ bay lên, trên không trung là các ánh mắt biến thành thực chất, quang tuyến từ những con mắt khổng lồ bắn ra tìm tung tích của hắn. Không biết có bao nhiêu ánh mắt quét qua người hắn rồi lại rời đi, tiếp tục tìm kiếm Trung Sơn thị có tám đầu tám tay tám chân. Tên tuổi của sư ca lại vang dội vậy sao? Khâu Cấm Nhi giật mình, Ngao San San phì cười. Còn có thể vang hơn bây giờ nữa. Nàng đột nhiên lắc người biến thành một con rồng cái màu xanh dài vài. gocchuyenaudio.com, trục trưởng thân hình uốn lượn, long chảo chỉ Trung Nhạc nói lớn. Trung Sơn thị ở đây. Khâu Cấm Nhi vội hét lên. Ngao sư tỷ, Ngao San San chớp mắt nói nhỏ. Yên tâm, trong tiểu hư không sư ca của ngươi không chết được đâu. Cho dù bị đánh chết cũng có thể hồi sinh ở Lang Nha Bảng. Nàng ta còn chưa dứt lời thì tiểu hư không thành đột nhiên tĩnh lặng. Vô vàn ánh mắt nhìn về Trung Nhạc, hàng vạn ánh mắt tập trung vào hắn, cảnh tượng thật dọa người. Tĩnh lặng, cực kỳ tĩnh lặng, dường như một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ. Ngao San San cũng giật mình, trong lòng thấp thỏm bất an, rồi thấy phần lớn mọi người rời ánh mắt nhìn sang Chư Cự Sơn, không ít người hỏi. Trung Sơn thị Trung Nhạc, Trung Sơn thị mở ngược ngũ luân. So với Trung Nhạc thì Chư Cự Sơn béo mập dường như giống Trung Sơn thị trong truyền thuyết hơn, vì thế họ mới bỏ qua Trung Nhạc thật mà nhìn sang hắn. Chư Cự Sơn bị nhìn, sắc mặt bỗng trắng bệch, nhiều ánh mắt chiếu tướng như vậy gây áp lực cực lớn cho hắn, cho dù hắn đã là linh thể cảnh thì tâm cảnh cũng không thể chịu đựng nổi. Dù sao đây cũng là tiểu hư không thành, tập trung toàn là luyện khí sĩ linh thể cảnh. Đông, Nam, Tây, Bắc Tư Hoang, cộng với hải ngoại ma tộc Đông Hoang Long tộc, số luyện khí sĩ linh thể cảnh vào đây cũng phải 900 tới 1000 người. Bị nhiều luyện khí sĩ linh thể cảnh như vậy nhìn, đặc biệt là những luyện khí sĩ này đều đã mở ngũ luân âm dương bí cảnh, trong ngũ đại bí cảnh nằm ở hai mắt nguyên thần, khiến ánh mắt của luyện khí sĩ cũng chứa uy lực đủ để giết người. Nhiều ánh mắt như thế nhìn hắn, có thể tưởng tượng được áp lực lớn tới mức nào. Không phải ta, là hắn. Chư Cự Sơn vội chỉ vào Trung Nhạc, các ánh mắt lại nhìn sang Trung Nhạc. Trung Nhạc mỉm cười, gật đầu với các luyện khí sĩ. Đại Hoàng Kiếm Môn, Trung Sơn thị Trung Nhạc bái kiến chư vị sư huynh. Trung Sơn thị Trung Nhạc không phải cao 8 trượng, rộng 8 trượng sao? Sao lại là một tiểu bất điểm thế này? Nhìn có vẻ rất dễ ức hiếp. Trung Sơn thị, bà tộc bà Tuấn thách đấu với ngươi. Phượng Tê tộc Phượng Yến Nhi thách đấu với ngươi. Quỷ Long tộc Quỷ Đông Trấn thách đấu. Sơn thần tộc Sơn Thu Vũ muốn lĩnh giáo người mở ngược ngũ luân. Hà Bá Thị Hà Xuyên, liên tiếp các thân ảnh bay đáp xuống trước chiến vương bảng vây quanh Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi, Chư Cự Sơn và Ngao San San, âm thanh ồn ào, đều là những giọng nói lớn, chói tai, có cả tiếng nói già nua. Trung Nhạc bất lực lại không thể thoát thân, vội giơ hai tay lên nói lớn. Chư vị sư huynh, xin hãy yên lặng một chút. Lần lượt từng người nói, mọi người dần yên lặng, vẫn có không ít người nhìn hắn. Một luyện khí sĩ thần tộc sau lưng có bướu tiến tới cười. Nhân tộc Trung Nhạc, Đà Phong tộc Đà Thiên Nhận muốn lĩnh giáo. Trung Nhạc nhìn Đà Thiên Nhận, nhíu mày, quá yếu. Đà Thiên Nhận sắc mặt kịch biến quát, ngươi nói gì? Trung Nhạc sắc mặt hơi biến đổi, vội xua tay giải thích. Đà huynh đừng hiểu lầm, ta không nói ngươi. Ta nói các vị ở đây đều quá yếu, nhỏ bé như gà con, nhìn có vẻ rất dễ ức hiếp. Đà huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ nói ngươi. Tiểu hư không thành đột nhiên tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò, giống như núi lửa sắp phun trào. Ngao San San chớp mắt nói nhỏ, Khâu sư muội, sư ca của ngươi trước nay đều ăn nói như muốn vả vào mồm như vậy à? Khâu Cấm Nhi không hiểu, góc truyện audio.com, giải thích thay Trung Nhạc, sư huynh ta trước nay đều rất lịch sự, đối xử với mọi người rất tốt, ta thấy huynh ấy còn giải thích cho đà sư huynh để tránh hiểu lầm. Ngươi chắc chắn là để tránh hiểu lầm chứ? Ngao San San giờ khóc giờ cười, trong lòng không khỏi bất an cho Trung Nhạc. Quá là đắc tội với người ta. Trung Nhạc mở ngược ngũ luân, một kiếm ra Tây Hoang này vốn dĩ đã khiến không ít luyện khí sĩ bất mãn. Sau khi ra khỏi Tây Hoang, các tộc ở Tây Hoang đều hạ cách sát lệnh, giết Trung Nhạc không cần hỏi. Đến nay cách sát lệnh đã dán khắp Tây Hoang, bên Nam Hoang cũng nhận được tin, biết được các thần tộc ở Tây Hoang treo thưởng lớn cho cái đầu của Trung Sơn Thị. Nhưng phần lớn các luyện khí sĩ có hứng thú với Trung Nhạc không phải vì cách sát lệnh mà là vì hắn mở ngược ngũ luân, được mệnh danh là người có thể tiếp nối kiếm thần đời đầu tiên của kiếm môn. Đường đường Tây Hoang không có ai mở ngược được ngũ luân, vậy mà nhân tộc lại xuất hiện một luyện khí sĩ như Việp, hơn nữa đông đảo cường giả thần tộc tới bao vây mà lại bị hắn giết ra khỏi Tây Hoang. Nhân tộc thế lực yếu, là chủng tộc thấp kém nhất trong vạn tộc, ngoài Đại Hoang ra thì nhân tộc ở các nơi khác đều bị coi là thức ăn, trong thức ăn lại xuất hiện một người như vậy đương nhiên khiến luyện khí sĩ các tộc không hài lòng. Giờ Trung Nhạc lại nói ra câu chọc tức người như vậy, Ngao San San đã có thể tưởng tượng được hậu quả rồi. Trung Sơn Thị và Khâu Đàn Thị dù sao cũng là khách của Phượng Lâu sư huynh. Huynh ấy bảo ta tiếp đãi họ, nếu họ bị đánh chết thì thể diện ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngao San San nghĩ bụng, Trung Sơn Thị thì hết cứu rồi, ta cũng không cứu nổi, nhưng lát nữa đánh nhau thì ta có thể bảo vệ tính mạng cho Khâu Đàn Thị. Cứu một mình nàng ấy chắc cũng không khó. Nàng vừa nghĩ tới đây thì trận chiến đã bùng phát. Đà Thiên Nhận động thủ đầu tiên, gầm lên một tiếng phẫn nộ, thân thể cong lại rồi giãn ra, nguyên thần và nhục thân dung hợp, biến thành một con thần đà màu kim sáng loáng, trên lưng là hai cái bướu thịt. Lưng lắp một cái, hai bướu thịt bay lên biến thành hai ngọn núi lớn đè xuống Trung Nhạc. Dưới chân thần đà xuất hiện mây trắng, nhấc bàn chân lên đá Trung Nhạc. Móng của hắn chính là ấn pháp, trên đó phủ đầy đồ đằng văn kỳ di, giống như văn tự in trên móng vậy, giống như một cái đại ấn, cùng hai cái bướu khổng lồ tấn công Trung Nhạc. Hừ hay, Đà Thiên Nhận thở mạnh ra đằng mũi, cánh mũi mở ra, bắn ra hai luồng sáng một đen một trắng nhằm tới Trung Nhạc. Trong hai luồng sáng đó có cả mùi thối giữa nồng nặc. Hành động này của hắn giống như nước sôi gặp dầu nóng, không gian lập tức bùng cháy, các luyện khí sĩ ở xung quanh cùng nhào tới tấn công Trung Nhạc. Nói các ngươi yếu mà còn không tin, đây là bắt ta chứng minh sao? Trung Nhạc cười lớn, giữa không trung như đổ cơn mưa máu, gió tanh nồng, cuồng phong thổi cuồn cuộn, huyết khí như mây. Huỳnh huỳnh huỳnh, sau lưng là ngũ luân mở ra, điên cuồng chuyển rộng, hai tia sáng hắc bạch bắn tới, tại nơi cách hắn ba tấc phía trước thì dừng lại, hai cái bướu thịt chưa rơi xuống đã bị năm đạo kiếm khí chém nát. Một cước của Đà Thiên Nhận đá lên ngực Trung Nhạc, ngực hắn đột nhiên xuất hiện đồ đằng văn, biến thành hình một cái chuông lớn. Cước của Đà Thiên Nhận đá trúng cái chuông lớn này, phát ra tiếng keng lớn. Cái chuông vỡ, uy lực từ cú đá của Đà Thiên Nhận cũng biến. Góc truyện audio.com mất, nếu cường giả long tộc vào tổ long bí cảnh có mặt ở đây thì chắc chắn nhận ra lai lịch chiêu thần thông vừa rồi của Trung Nhạc. Vì hồi đó trong tổ long bí cảnh long nhân kim tượng đã từng dùng loại thần thông tương tự, biến thần thông thành hình thái hồn binh, như ngũ hành thần thông biến thành 5 loại hồn binh chuông, trống, tiêu, đàn, tỳ bà, phát huy hết uy lực của thần thông. Khi đó Trung Nhạc đã thấy, vô cùng kinh ngạc. Sau khi rời khỏi Đông Hải hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới phát huy uy lực thần thông được nhiều hơn. Về mặt này, thần thông hắn làm khá tốt chính là long đằng bách biến, diễn hóa ra các loại thần thông với hình thái của thiên long bích ngũ long chảo cửu long trung. Nhưng Long Đằng Bách Biến là thần thông của Long Nhạc, đương nhiên Trung Nhạc không thể dùng. Thần thông hình chuông lớn này là hắn dùng Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, bề mặt chuông hiện lên huyền quy đằng xà, biến thành thuẫn văn, tạo thành cái chuông lớn chặn công kích của Đà Thiên Nhẫn. Đà Thiên Nhẫn còn chưa kịp thu chân về, đột nhiên kiếm tơ mảnh như tơ, từ dưới quấn tới, soạt soạt quấn chặt cứng cả con thần đà. Kiếm tơ kéo chặt cắt đứt người hắn, nhục thân lẫn nguyên thần đều biến thành vô số mảnh, trên không trung máu tươi bắn tung tóe như mưa. Luyện khí sĩ xung quanh từ bốn phương tám hướng đánh tới, Trung Nhạc đột nhiên nằm xuống, tứ chi chống đất rồi nhảy bật lên. Vào khoảnh khắc nhảy lên, thân thể hắn bỗng phình to, biến thành kim ô ba chân hơn 20 trượng bay lên không. Đúng lúc hắn bay lên, một vầng mặt trời đỏ rực từ dưới đất bay lên, cùng kim ô ba chân bay lên không trung rồi mặt trời nổ tung. Đại Nhật Huyền Đồ, làn sóng lửa phừng phừng cháy, nhát mắt năng lượng của vầng mặt trời đã chặn lại các thần thông từ bốn phương tám hướng. Thần thông gặp thần thông, nhiệt lực cuồng bạo và làn sóng lửa khiến các luyện khí sĩ ở xung quanh đứng không vững, vội vàng tránh đi. Trung Nhạc đáp xuống, ba cái bàn vuốt tóm một luyện khí sĩ này phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lắc người linh thể hợp nhất biến thành thần ma 20 trượng. Thân thể thần ma rất lớn, cộng với năng lượng của ngũ đại nguyên thần bí cảnh thì rất khả quan, khiến sức mạnh nhục thân của hắn đạt tới cực hạn, vung tay tóm lấy bàn vuốt của kim ô ba chân mà Trung Nhạc biến thành, chuẩn bị xé hắn ra. Nhưng lúc này, ba chân của Trung Nhạc phát lực, luyện khí sĩ đó còn chưa kịp xé Trung Nhạc thì cả người đã rách thành nhiều mảnh. Kim ô ba chân tung cánh, lông vũ bay ra biến thành các đạo hỏa kiếm tấn công bốn phương tám hướng. Các vị luyện khí sĩ ở xung quanh hét lớn, thi triển các loại thần thông huyền diệu chặn lại hỏa kiếm. Đột nhiên hỏa kiếm biến thành các đạo kiếm tơ mỏng manh chui vào đám người. Kiếm kén kiếm tơ đại trận. Các luyện khí sĩ đại loạn cuống cuồng chống đỡ kiếm tơ, dù sao thì Trung Nhạc chưa học được hết kiếm kén kiếm tơ đại trận, hơn nữa cũng phải đối phó quá nhiều luyện khí sĩ, liền bị họ chặn lại. Mù chỉ sơn, Trung Nhạc nắm tay lại, đánh một chưởng xuống, đồ đằng văn trong lòng bàn tay biến thành 5 ngọn núi lớn đè nát một vị luyện khí sĩ. Các luyện khí sĩ khác vây lại, trong đó một đạo thần thông vô cùng lợi hại, biến thành một tấm lưới lớn bao trùm lấy hắn. Trung Nhạc đột nhiên biến nhỏ lại, nháy mắt đã trở lại kích thước bình thường, giống như cá trạch chui qua mắt lưới. 5 ngón tay liên tục búng ra vài chục lấn. gocchuyenaudio.com, vô số đạo kiếm khí nối liền nhau bay ra, xuyên thủng mi tâm của luyện khí sĩ thi triển thiên la địa võng. Thân hình hắn nhỏ lại, các luyện khí sĩ khác đều thi triển linh thể hợp nhất, thân thể cao tới 20 trượng, tất cả phải cúi xuống tìm Trung Nhạc. Rồi đột nhiên Trung Nhạc lại biến to lên, tóm lấy 2 người kéo lên không xé tan xác. Các luyện khí sĩ khác truy sát tới nơi, Trung Nhạc lại đột nhiên bé lại, tránh các loại thần thông lao tới sau lưng đối phương, rồi biến thành kim ô ba chân kích sát đối phương. Các luyện khí sĩ khác linh thể hợp nhất, nhục thân biến hóa sẽ không được thuận lợi như vậy, không thể trong thời gian ngắn như vậy mà biến đổi theo ý mình, mà hắn thì lúc to lúc nhỏ tùy ý thi triển được toàn bộ sự cường đại của linh thể cảnh. Ngũ âm luật, phía sau Trung Nhạc ngũ hành luân xoay chuyển, chuông, trống, chiêu, đàn, tỳ bà xuất hiện trong ngũ hành luân. Các luyện khí sĩ xung quanh bị ngũ âm xung kích nghiêng ngả. Kiếm kén kiếm tơ đại trận lập tức phát uy, giống như gây nên trận đồ sát, máu tê bắn tung tóe, các luyện khí sĩ lần lượt tan xác, Trung Nhạc giết từ trên không xuống, chui vào đoàn người, tóm lấy các luyện khí sĩ rồi xé tan trên không trung, ném xuống đất. Trung Sơn Thị, ngươi đừng hòng ngông nghênh, đột nhiên một thân hình đạp không khí như bay, nhanh như chớp đã tới bên cạnh kim ô ba chân. Trung Nhạc tung chảo, luyện khí sĩ đó cũng vung tay lên chống cự. Còn tay kia của hắn đánh lên ngực Trung Nhạc, 5 ngón tay đột nhiên búng một cái, Trung Nhạc giống như chúng 5 cú trọng kích bị đánh bay đi. Nhục thân của vị luyện khí sĩ kia rất cường đại, hơn nữa còn biến thành hình thái thần ma cận chiến khiến Trung Nhạc phải chịu thiệt. Võ đạo tông sư, trên không trung, 2 cánh Trung Nhạc vỗ mạnh đột nhiên thu cánh về, kim ô ba chân biến thành thần nhân ba chân, hưng phấn nói. Hạ gia hay là Trúc Dung gia? Vị võ đạo tông sư kia cứ thế xông tới, cơ gân toàn thân nổi lên vô cùng hung hăng, thể phách còn cường hãn hơn vô số thần tộc. Thân hình khẽ động là toàn thân có vô số trường ấn, quyền ấn bay quanh, hắn cười khầy. Hạ gia võ đạo tông sư, Hạ Phùng Sơ, lĩnh giáo ngũ luân mở ngược của các hạ. Đây là nhục thân thần thông của Hạ gia. Trung Nhạc mắt sáng lên, thấy vị võ đạo tông sư xông tới, đám đá không ngớt khiến hắn không thể thoát nổi. 2 thân ảnh cao tới 20 trượng, quyền cước như sấm như chớp, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe tiếng sấm nổ ầm ầm tạo thành một chuỗi, Trung Nhạc chống đỡ nhưng vẫn bị trúng quyền cước. Tốc độ tấn công của Hạ Phùng Sơ này thực sự quá nhanh, khiến Trung Nhạc không kịp chống đỡ. Thậm chí sau khi hắn dùng cả chân thân yêu thần Minh Vương mới ngăn chặn được công thế như vũ bão này. Có thể thấy công kích của Hạ Phùng Sơn hung mãnh tới mức nào. Bình bình bình, mỗi khoảnh khắc Trung Nhạc đều trúng không ít đòn, cũng may hắn đã quan tưởng tới cảnh giới phi phi tưởng, vào khoảnh khắc quyền cước Hạ Phùng Sơ tới thì bề mặt cơ thể hắn tự động sinh ra thần thông phòng ngự, biến thành hình chuông đỡ đòn, bù đắp yếu điểm của Trung Nhạc khi cận chiến. Hai người di chuyển trên không trung nhanh như dưới đất bằng, mỗi lần va chạm lại là số công kích không đếm xuể, chỉ nghe tiếng sấm đùng đoàng không ngớt. Nhờ Hạ Phùng Sơ giữ chân Trung Nhạc, các luyện khí sĩ phía trước đã thoát ra khỏi kiếm kén kiếm tơ đại trận, liền bay lên không. Ta còn muốn lĩnh giáo Nhục Thần Thần. gocchuyenaudio.com Thông, các ngươi đừng làm phiền ta thì hơn. Trung Nhạc bỗng quay phát lại, hai đạo kiếm khí bắn ra từ trong mắt, đầu quay trên cổ một vòng rưỡi, âm dương nhị khí trong mắt hắn giống như hai đạo hào quang, cắt một vòng trong không trung. Trên trời rơi xuống bịch bịch các cỗ thi thể, một trận mưa máu đổ xuống. Trung Nhạc quay cổ lại, âm dương nhị khí lại cắt thêm một nửa nữa, các luyện khí sĩ vừa rồi may mắn thoát khỏi âm dương nhị khí đều trúng chiêu, thân thể bị cắt đôi, thi thể rơi xuống. Làm phiền ta và Hạ huynh, chính là kết cục này. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hỏa đô thành náo loạn, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ tràn tới tiểu hư không, trước lang nha bảng của tiểu hư không, các luyện khí sĩ sững sờ nhìn tấm bảng màu xanh trước mặt. Chỉ thấy, trên tấm thanh tú bảng này, một cái tên sáng lên, điên cuồng nhấp nháy, nhảy lên trên càng ngày cao, vượt qua vô số cái tên khác, tốc độ nhanh đến dọa người. Tốc độ di chuyển của cái tên này khiến người khác phải trợn mắt há hồm. Chiến vương bảng có trăm vạn cái tên, trên thanh tú bảng thì càng nhiều không đếm xuể, phải tới hàng trăm triệu. Nhưng cái tên này cứ tiến thẳng từ dưới đáy lên trên, chỉ trong vài nhịp thở nó đã lọt vào trăm hạng đầu tiên. Sau đó liền thấy thanh tú bảng chấn động, rất đông các luyện khí sĩ bị đẩy ra khỏi thanh tú bảng. Họ đều là luyện khí sĩ linh thể cảnh, nguyên khí tổn thương, chính là những luyện khí sĩ bị Trung Nhạc giết trong tiểu hư không thành. Lang nha bảng và tiểu hư không vô cùng huyền diệu, là thần binh và không gian mà Hạ Hầu luyện thành, chết trong tiểu hư không sẽ không chết thật sự, các luyện khí sĩ chết trong tiểu hư không đều ra khỏi lang nha bảng. Có luyện khí sĩ từng nghi ngờ, luyện khí sĩ xuyên qua lang nha bảng vào trong tiểu hư không thật ra không phải vào tiểu hư không thật mà là nhục thân và nguyên thần bị giữ lại trong bảng. Luyện khí sĩ vào trong tiểu hư không có lẽ là nhục thân và nguyên thần mà món thần binh này sao chép thành. Phán đoán này có vài phần có lý, chỉ là chưa từng ai chứng thực được, hơn nữa cũng không thể giải thích được tại sao luyện khí sĩ từ trong lang nha bảng sống lại vẫn bị đại thương nguyên khí. Từ xưa đến nay luyện khí sĩ các tộc các đời đều đã phán đoán rất nhiều về tiểu hư không và lang nha bảng, nhưng không phán đoán nào có thể giải thích được một cách hoàn hảo. Lúc này, càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ đi ra khỏi lang nha bảng, chỉ trong thời gian ngắn đã có 200-300 luyện khí sĩ linh thể cảnh xuất hiện. Điều này có nghĩa là trong tiểu hư không linh thể cảnh đã xảy ra chiến đấu lớn, khiến 200-300 vị linh thể cảnh này chết trong thời gian ngắn ngủi. Đây chưa phải điều đáng sợ nhất là vẫn còn tiếp tục có luyện khí sĩ từ trong bảng đi ra, ngày càng có nhiều luyện khí sĩ hồi sinh hơn. Nguyên nhân tạo nên hiện tượng này chắc chính là chủ nhân cái tên đang không ngừng leo lên cao trên thanh tú bảng kia. Người này đã đổ sát hàng mấy trăm luyện khí sĩ linh thể cảnh, lang nha bảng tính chiến công, chiến quả, chiến lực và tiềm năng của hắn nên xếp hạng của hắn không ngừng tăng lên. Cái tên này vẫn tiếp tục leo lên, bên dưới thanh tú bảng, có luyện khí sĩ kêu lên, cái tên đó leo hạng với tốc độ dọa người, thu hút rất đông sự chú ý. Nhưng vì tốc độ quá nhanh nên người ta không thấy rõ là ai. Chỉ trong chốc lát từ đáy bảng leo lên trăm hạng đầu đã là việc xưa nay chưa từng có, mà tốc độ vẫn không dừng lại. gocchuyenaudio.com, không hề có dấu hiệu chậm lại, điều này vô cùng khủng bố. Các luyện khí sĩ linh thể cảnh hồi sinh đã có tới 400-500 người rồi. Lẽ nào là luyện khí sĩ đan nguyên cảnh vào tiểu hư không của linh thể cảnh rồi đại khai sát giới? Có luyện khí sĩ lầm bầm, cảnh tượng khủng bố khiến người người kinh hãi này, cùng là luyện khí sĩ linh thể cảnh sao có thể có trận đồ sát đáng sợ như vậy, giết hàng loạt luyện khí sĩ linh thể cảnh như giết gà con. Làm được đến mức này có lẽ chỉ có việc luyện khí sĩ đan nguyên cảnh xâm nhập tiểu hư không của linh thể cảnh mới giải thích được tình huống này. Nhưng họ cũng biết đó là điều không thể, vì tiểu hư không và lang nha bảng dù sao cũng là do Hạ Hậu luyện ra, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất vớ vẩn vậy được. Chắc chắn có công tử của thế gia đại phiệt bắt các luyện khí sĩ linh thể cảnh trong tiểu hư không xếp hàng cho hắn đồ sát. Có người đoán, giả thiết này cũng không thể có, luyện khí sĩ vào tiểu hư không đến từ các tộc khác nhau, chẳng có công tử nào xuất thân thế gia đại phiệt lại có quyền uy lớn như vậy khiến luyện khí sĩ của các tộc xếp hàng mặc hắn giết. Trước sự chú ý của đông đảo mọi người, cái tên kia đã leo lên đỉnh bảng rồi biến mất khỏi thanh tú bảng. Chiến vương bảng, cái tên đó vào chiến vương bảng rồi. mau mau, vào tiểu hư không đi. Không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ tràn vào trong tiểu hư không, bay tới tiểu hư không thành thuộc địa giới của mình. Tiểu hư không một cảnh một tầng trời, mỗi cảnh giới đều có tiểu hư không riêng biệt. Mỗi một tiểu hư không đều có một tòa tiểu hư không thành, không liên quan, không can thiệp tới nhau. Luyện khí sĩ cảnh giới cao không thể vào tiểu hư không của luyện khí sĩ cảnh giới thấp. Luyện khí sĩ cảnh giới thấp cũng không thể vào tiểu hư không của cảnh giới cao. Nhưng tất cả các tiểu hư không đều có một điểm chung. Đó chính là tên ở chiến vương bảng và thần thoại bảng đều giống hệt nhau. Trong các tòa tiểu hư không, đông đảo luyện khí sĩ tập trung lại nhìn lên chiến vương bảng. Cái tên kia vẫn tiếp tục leo lên chiến vương bảng, không hề có dấu hiệu dừng lại, khiến các luyện khí sĩ gần như phát điên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cái tên đó vẫn đang lên cao? Là thần binh lang nha bảng của Hạ Hầu để lại bị hỏng sao? Tiểu hư không linh thể cảnh đã xảy ra chuyện gì? Có đại ma vương nào xuất hiện à? Luyện khí sĩ hồi sinh truyền tin nói, là Trung Sơn thị của kiếm môn nhân tộc giết họ. Vừa rồi có luyện khí sĩ hồi sinh nói với ta Trung Sơn thị tám tay tám chân, tám cái đầu, họ anh dũng huyết chiến với quái vật đó 300 hiệp mới bị giết. Trong hỏa đô thành lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, các luyện khí chết trong tiểu hư không hồi sinh đi ra từ lang nha bảng, tin tức truyền đi lại dẫn đến cơn sóng thứ hai, thậm chí ngay cả những đại thế lực ở hỏa đô thành cũng nhận được tin, phái người tới tiểu hư không điều tra rõ ràng. Phượng Lâu Huynh, Phượng Lâu Huynh, trong Long Cung các một vị luyện khí sĩ long tộc vội vã đi vào, cao giọng gọi. Phượng Lâu Huynh, xảy ra chuyện rồi. Tiểu hư không xảy ra chuyện lớn rồi. Ngao Phượng Lâu vội đi ra, nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì, có đến nỗi phải cuống lên thế không? Vị luyện khí sĩ long tộc kia còn không kịp thở, vội nói. Trung Sơn thị của nhân tộc mà Huynh bảo san san sư thì dẫn đi xảy ra chuyện lớn rồi. Cái tên kia giết liền một, góc chuyện audio.com. Lúc 5-600 luyện khí sĩ linh thể cảnh đến các luyện khí sĩ của long tộc ta đang lịch luyện trong đó cũng bị giết không biết bao nhiêu người. Giờ tên của hắn đã xuất hiện trên chiến vương bảng lâu rồi. Khi ta tới nghe nói hắn đã tới 1000 hạng đầu rồi. Ngao Phượng Lâu khẽ động dung, rồi cười. Trung Sơn thị mở ngược ngũ luân, vốn dĩ nên có chiến lực như vậy, chỉ là trình độ bình thường của hắn, có gì đáng kinh ngạc chứ? Hắn thầm nghĩ, nếu các đại thế lực khác biết Long Nhạc và Trung Nhạc là một người chắc cũng sẽ không ngạc nhiên. Người khác tuy biết Trung Nhạc là luyện khí sĩ mở ngược ngũ luân nhưng vẫn chưa biết thân phận Long Nhạc của hắn. Nhưng Ngao Phượng Lâu thì biết rõ, vì thế cũng không bận tâm lắm. Đột nhiên lại có luyện khí sĩ Long tộc khác chạy vào. Phượng Lâu Huynh, Trung Sơn thị đã xếp trong 100 hạng đầu tiên rồi. Ngao Phượng Lâu cười, bình thường, Trung Sơn thị mở ngược ngũ luân có lẽ sẽ không dừng ở đó. Dù sao thì cũng như môn chủ đầu tiên của kiếm môn mở ngược ngũ luân. Theo ta thấy, Trung Sơn thị có thể lọt thần thoại bảng, để lại tên trên đó. Nào chúng ta tới tiểu hư không xem, hắn cũng bất giác có hứng thú, ra khỏi Long Cung Các và tiến về hướng tiểu hư không. Ngao Phượng Lâu tới trước tiểu hư không thì mới biết rốt cuộc Trung Nhạc đã gây nên chấn động lớn như thế nào. Hỏa đô thành lúc này ngập tràn các đám mây đầy màu sắc đổ về tiểu hư không. Chính là đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, thậm chí có cả cự phách võ đạo tông sư cũng bị kinh động, tới tiểu không tìm hiểu ngọn ngành. Họ vào tiểu hư không của linh thể cảnh, nhưng cũng may cảnh giới tương ứng cũng có các tiểu hư không thành, có thể nhìn chiến tích của Trung Nhạc trên chiến vương bảng. Đến khi bọn Ngao Phượng Lâu vào tiểu hư không pháp thiên cảnh thì thấy trên chiến vương bảng, tốc độ leo hạng của Trung Nhạc đã chậm lại, hắn đã lọt 10 hạng đầu chiến vương bảng. Người đang giao đấu với Trung Sơn thị lúc này là võ đạo tông sư của Hạ Gia và Trúc Dung Gia. 23 vị võ đạo tông sư bao vây tấn công. Có tin đầy chấn kinh truyền tới. Một vị võ đạo tông sư so với luyện khí sĩ bình thường không phải quá mạnh, mỗi người đều có ưu nhược riêng. Nhưng hai vị võ đạo tông sư là có thể chiến thắng một cao thủ đỉnh cấp. Ba võ đạo tông sư là có thể đổ long. Bốn võ đạo tông sư liên thủ là vô địch. Nhưng giờ 23 võ đạo tông sư bao vây một Trung Sơn thị. Các luyện khí sĩ khác thì sao? Chết hết rồi, lúc này vô số ánh mắt đều nhìn lên chiến vương bảng, nếu trận này Trung Nhạc thắng thì có lẽ trở thành thần thoại. Chiến công chiến tích đủ để hắn ghi tên lên thần thoại bảng. Trong tiểu hư không thành linh thể cảnh, trên không trung, 23 võ đạo tông sư liên thu bao vây Trung Nhạc, đây là một trận đại chiến, mỗi vị võ đạo tông sư đều mạnh như rồng. 23 võ đạo tông sư nếu bao vây, cho dù Trung Nhạc có bản lĩnh nghịch thiên cũng chỉ có đường chết. Do vậy, đôi cánh kim ô sau lưng hắn vỗ mạnh thi triển thân pháp tới cực hạn kéo giãn khoảng cách để không rơi vào vòng vây. Hắn cố gắng khống chế chỉ có 4 đến 5 võ đạo tông sư tấn công được hắn, vượt qua số lượng này lập tức bỏ chạy. Trên không trung, các đạo thân ảnh di chuyển như thoi, bước chân dậm xuống là tiếng sấm nổ vang trời. Võ đạo tông sư của Hạ gia và Trúc Dung gia thể hiện hết sự cường hãn trong trận chiến này. Trung nhạc, góc truyện audio.com, cũng nhiều lần dính đòn, chứ không còn dễ dàng như trước kia. Phía dưới là tiểu hư không thành nhuốm đỏ màu máu. Ngao San San kinh hãi nhìn xung quanh, rồi sợ hãi nhìn sang Khâu Cấm Nhi đang ngồi xe lăn. Quanh nàng là vô số những sợi dây leo to như dao long, uốn lượn như rồng như rắn, rồi dần dần biến mất chỉ để lại cả biển thi thể. Vừa rồi khi hỗn loạn nhất cũng có không ít luyện khí sĩ tấn công họ. Ngao San San chuẩn bị chống cự bảo vệ Khâu Cấm Nhi, nhưng lại thấy các sợi dây leo bay ra, nghiền nát vô số các luyện khí sĩ, một kiếm khí khủng bố càn quét một vùng, khi Ngao San San tỉnh lại thì trước mặt nàng đã là cảnh tượng này. Khâu Cấm Nhi không động thủ nữa mà ngẩng lên căng thẳng nhìn trận chiến trên không, thầm cổ vũ Trung Nhạc. Người khác chỉ chú ý tên của Trung Nhạc đang tiếp tục leo cao, nhưng không ai để ý tên của Khâu Cấm Nhi cũng đã lặng lẽ xuất hiện trên chiến vương bảng. Ngao San San vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vừa rồi nàng còn muốn bảo vệ Khâu Cấm Nhi, không ngờ lại là Khâu Cấm Nhi bảo vệ nàng. Đại tự tại kiếm khí là chí cao tuyệt học của kiếm môn nhân tộc đại tự tại kiếm khí. Ngao San San thầm lẩm nhẩm. Đôi sư huynh muội này ai mà biến thái như vậy? Không thể nào, không thể nào. Ngao San San ngẩng lên nhìn trận đối quyết như sấm như chớp trên không, lẩm bẩm. Trên đó, trận chiến giữa Trung Nhạc và các vị võ đạo tông sư ngày càng ác liệt, tia sáng lướt qua lướt lại như chớp, đột nhiên có thi thể rơi xuống, là một vị võ đạo tông sư bị giết. Võ đạo tông sư, bốn người vô địch, bốn vị võ đạo tông sư liên thủ là có thể hoành tảo bất cứ luyện khí sĩ cùng cảnh giới nào, câu này không phải nói khoác, các chủng tộc đều công nhận như vậy. Bị võ đạo tông sư tiếp cận là việc vô cùng đáng sợ. Bất cứ luyện khí sĩ nào cho dù đã luyện vạn tượng chi lực tới mọi nơi trong toàn thân, cho dù toàn thân phủ đầy đồ đằng văn, cho dù người mặt khải giáp hồn binh thì đối mặt với võ đạo tông sư cũng vẫn chỉ yếu như sên không chịu nổi một đòn. Trước công kích của võ đạo tông sư, vạn tượng chi lực cũng bị sức mạnh của họ phá vỡ. Đồ đằng văn phòng ngự vỡ tan, khải giáp hồn binh cũng chẳng có chút tác dụng gì. Đây chính là lý do thần tộc có thể phách cường đại nhất Tây Hoang, cũng không dám đấu cận chiến với võ đạo tông sư của Trọng Lê thần tộc. Huống hồ Trọng Lê thần tộc lại là thần tộc sinh ra nhục thân đã cường đại, võ đạo tông sư của Trọng Lê thần tộc thì càng khai thác được ưu điểm của nhục thân. Là chủng tộc có thành tựu nhục thân trên đỉnh cao nhất trong số tất cả chủng tộc. Một võ đạo tông sư chân chính của Trọng Lê thần tộc toàn thân họ mỗi một cơ thịt, mỗi một chiếc xương, thậm chí là da tóc, mồ hôi của họ đều là vũ khí, đều là hồn binh có thể giết người. Luyện khí sĩ cường đại có thể dùng pháp lực rời núi lấp biển, còn võ đạo tông sư có thể nhấc núi trên vai, nhục thân có sức mạnh có thể rời núi lấp biển. Bị bốn võ đạo tông sư bao vây thì chính là chết. Còn lúc này, cái thường thức đó đã bị phá vỡ. Trên không trung, thân hình Trung Nhạc bay lượn nhanh như chớp, luôn giữ chỉ có 4-5 võ đạo tông sư tấn công, các võ đạo tông sư khác không thể đuổi kịp mấy người đằng trước, vừa đuổi tới thì Trung Nhạc đã thoát khỏi sự đeo bám của 4-5 võ đạo tông sư kia. Đuổi tới nữa thì lại là 4-5 võ đạo tông sư bao vây, vẫn không thể thêm được người nào. Võ đạo, góc truyện audio.com. Tông sư đúng là rất cường đại, 4-5 vị tông sư liên thủ là có thể dễ dàng công phá phòng ngự của hắn, thậm chí có thể phá vỡ thần thông phòng ngự của hắn, công kích nhục thân của hắn. Nhưng đáng sợ hơn không phải công kích của võ đạo tông sư mà là công kích của Trung Nhạc. Về võ đạo Trung Nhạc không bằng được bất cứ ai trong số họ, nhưng uy lực thần thông của hắn lại đạt tới mức võ đạo tông sư khó lòng theo kịp. Mỗi lần di chuyển đều có một võ đạo tông sư bị hắn kích sát, mỗi người chết một kiểu khác nhau. Có người bị 5 loại thần thông hình thái hồn binh do ngũ âm luật biến thành đánh vào não tấn công nguyên thần. Có người đứt gân gãy xương, khi cận chiến với Trung Nhạc đánh trưởng với hắn bị trưởng ấn chấn động toàn thân, xương cốt và cơ thịt đều vỡ tan mà chết. Còn có người vừa tới gần thì hai mắt Trung Nhạc mở ra nhắm lại, toàn thân võ đạo tông sư đó bị cắt thành 3 phần. Có người thì bị lông bắn ra từ đôi cánh kim ô sau lưng cắt lên người, kiếm tơ lập tức chui vào cơ thể chém tan thành cơ thể. Còn có người bị 3 chân của Trung Nhạc tóm lấy xé tan. Một tay của võ đạo tông sư, chỉ ấn kết hợp với thủ ấn, có tới 36 loại ấn pháp. 36 thủ đoạn công kích, hai tay kết hợp thì càng nhiều loại ấn pháp, nhưng nếu luận về biến hóa thì đều không xuất thần nhập hóa bằng thần thông của Trung Nhạc. Thần thông của hắn có thể phát ra từ bất cứ chỗ nào trên cơ thể khiến người khác khó lòng phòng tránh, hơn nữa thần thông của hắn còn gần như thoát ly khỏi hình thái thần thông của các luyện khí sĩ khác, uy lực càng mạnh hơn. Ví dụ cùng là điều động năng lượng của ngũ hành bí cảnh, ngũ hành chi lực của Trung Nhạc có thể biến thành ngũ âm luật. chuông, trống, tiêu, đàn, tỳ bà, 5 loại hình thái hồn binh, 5 loại âm luật khiến người ta phát điên, oanh kích thức hải của đối thủ, tiêu diệt nguyên thần. Tiếng chuông vang lên, ngũ âm đánh thẳng trực tiếp đại não, mỗi khi tiếng chuông vang lên là có một cỗ thi thể rơi xuống. Hắn còn có thể biến ngũ hành chi lực thành ngũ kiếm, 5 đạo kiếm tơ kim, mộc thủy, hỏa thổ kiếm văn của đại tự tại kiếm khí tạo thành kiếm khí, luyện kiếm thành tơ, không gì không phá vỡ được. Ngũ hành chi lực của hắn có thể biến thành ngũ chỉ sơn ấn, một chưởng đánh xuống, 5 ngọn núi lớn chấn áp. Còn có thể biến thành ngũ chỉ thần long chảo, một chưởng đánh xuống, ngũ hành chi lực biến thành ngũ long uốn lượn quanh bàn tay, luyện hóa đối thủ. Không chỉ vậy, đáng sợ hơn đó là càng ngày càng mạnh hơn về mặt này, càng ngày càng tinh thâm thần thông hóa hồn binh. Ví dụ như cái chuông lớn của ngũ âm luật, bên trên là huyền vũ đồ đằng văn, sức mạnh phòng ngự bùng phát, thần thông duy trì được lâu hơn, dây đàn của ngũ âm luật là kiếm tơ, âm luật chấn động, kiếm khí giết người vô hình. Những thần thông này đủ cho hắn giao đấu cận chiến với võ đạo tông sư mà không bị rơi vào thế yếu, thậm chí có thể kích sát đối thủ. Đây mới chỉ là sự vận dụng của ngũ hành chi lực, vạn tượng chi lực cũng được hắn khai thác ra thần thông kỳ diệu, nhưng thần thông này không thể hiện ra ngoài mà chỉ cường hóa bên trong, luyện vào huyết mạch. Huyết mạch chảy, vạn tượng chi lực có thể di chuyển tùy ý, nháy mắt có thể nâng cao sức mạnh của một chỗ nào đó của nhục thân tới mức đáng sợ. Ví dụ công kích của đối phương đánh lên lưng hắn, vạn tượng chi lực của hắn có thể tại thời. Góc truyện audio.com, điểm công kích tới nơi, tấn công đối phương. Hắn vận dụng vạn tượng chi lực rất tinh diệu, hòa trộn cả đồ đằng văn của bất tử chi thân của quỳ chính, sức mạnh thậm chí còn hơn cả 23 vị võ đạo tông sư này, phát huy được tối đa sự ảo diệu của vạn tượng chi lực. Còn thần tài chi lực là tuyệt chiêu của quỳ chính cũng được Trung Nhạc học được 2-3 phần. Nhục thân của hắn lúc to lúc nhỏ biến hóa tùy ý, đó chính là sự ảo diệu của thần tài bí cảnh trong bất tử chi thân, sau khi hắn nắm bắt được thì rất khó vây khốn được hắn. Muốn luyện thành bất tử chi thân cần có tu vi cao thâm, tư chất và ngộ tính cực cao, cho dù là quỷ long thần tộc cũng không nhiều người luyện thành được bất tử chi thân. Trung Nhạc tuy chưa luyện thành bất tử chi thân nhưng hắn nhiều lần gặp cơ ngộ khai thác được thần tài bí cảnh còn tinh diệu hơn cả các luyện khí sĩ của quỷ long thần tộc. Âm dương bí cảnh của hắn thì càng hơn xa các luyện khí sĩ khác, cho dù là thần thì âm dương bí cảnh cũng chỉ luyện được âm khí và dương khí, còn hắn luyện ra thuần âm thuần dương, âm dương nhị khí vô cùng sắc bén, dùng kiếm nhãn điều khiển, chém được mọi thứ. Đạo nhất bí cảnh tổng hợp tứ đại bí cảnh còn lại, uy lực càng đáng sợ hơn, có thể nói về lực bạo phát của đạo nhất bí cảnh, hắn chưa từng thấy có luyện khí sĩ cùng cảnh giới nào có thể đấu được với hắn. Ngao San San chưa từng thấy nhân tộc nào biến thái như vậy. Những võ đạo tông sư kia cũng chưa từng gặp đối thủ nào biến thái như thế. Trong điều kiện cận chiến, không những có thể đả thương thậm chí còn kích sát được họ. Số lượng võ đạo tông sư trên không trung nhanh chóng ít đi. Lúc này chỉ còn 7 vị võ đạo tông sư, còn 16 người khác đã chết dưới tay Trung Nhạc. Hắn hiện tại đứng vị trí thứ 2 trên chiến vương bảng, không còn xa nữa là tới thần thoại bảng. Nhất chiến nhi tiểu thiên hạ anh hùng, Ngao San San nói nhỏ. Trận chiến này của Trung Nhạc có tới hơn 900 xác người, chắc chắn tiểu hư không thành sẽ chất đầy xương trắng, tạo nên uy danh hiển hách của hắn. Vút, âm dương kiếm khí giống như hai đạo hào quang mảnh như tơ, giết đối thủ cuối cùng. Hai tia sáng một màu kim một màu bạc quay về mắt của hắn, đồ đằng văn trong hai con mắt Trung Nhạc xoay chuyển như bánh răng. Bên mắt trái hiện ra một vầng mặt trời, mắt phải là mặt trăng, đồ đằng văn xoay chuyển quanh mặt trăng mặt trời, tốc độ chậm dần rồi đồ đằng văn biến mất. Trên không trung vẫn còn mưa máu đổ xuống, nhuộm đỏ cả tiểu hư không thành. Nói ra cũng lạ, thi thể trong thành rất nhanh đã biến mất, ngay cả máu tươi dường như cũng tan ra giữa không gian kỳ dị này. Không lâu sau toàn bộ thi thể và màu đều biến mất, tiểu hư không thành lại sạch bong như dừa. Trong thành chỉ còn lại Khâu Cấm Nhi, Ngao San San và Chư Cư Sơn đang trợn mắt há mồm đứng đó. Chư Cư Sơn đầu túa mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo như vừa lội nước lên. Trận chiến này đã dọa hắn chết khiếp, hắn không tham gia trận chiến, dù sao hắn cũng là nhân vật có tiếng trong chiến vương bảng, hơn nữa còn là thiên chi kiêu tử của chư kiền thần tộc ở Tây Hoang, lẽ nào lại cùng các luyện khí sĩ khác bao vây Trung Nhạc. Hắn cũng có sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình, chính sự tôn nghiêm và kiêu ngạo đó đã cứu hắn một mạng. Chư Cư Sơn đoán, nếu hắn tham gia đại chiến, có lẽ cũng sẽ có kết cục như các luyện khí sĩ kia, cùng lắm là chạy thoát được. Góc truyện audio.com chứ không thể nào giết được Trung Nhạc. Trung Nhạc chậm chậm đáp xuống, quan sát thần thoại bảng, không khỏi nhíu mày, trên thần thoại bảng không có tên hắn. Chiến tích như vậy cũng không vào được thần thoại bảng sao? Hắn có chút thất vọng, nhìn chiến vương bảng thì thấy tên mình đứng đầu chiến vương bảng. Khóe mặt giật giật, hắn thở dài. Quả nhiên, không dốc toàn lực chiến đấu, vẫn không thể vào thần thoại bảng được. Trư Cư Sơn và Ngao San San bên cạnh nghe thế dựng tóc gáy. Trư Cư Sơn cười khan, Trung Sơn Thị, người nói khoác vừa thôi, đây mà còn chưa dốc toàn lực. Luyện khí sĩ trong thành ngoài mấy người bọn ta thì đều bị ngươi giết hết rồi. Luyện khí sĩ bên ngoài thành đều mới vào tiểu hư không, không dám tới đây. Bên ngoài thành lúc này, luyện khí sĩ từ các tộc trên không trung chỉ dám nhìn từ xa, không dám vào thành, sợ bị Trung Nhạc tiêu diệt. Vừa rồi có mấy vị luyện khí sĩ muốn vào thành quan chiến nhưng bị Trung Nhạc tưởng là bao vây hắn thế là hạ sát thủ. Mấy vị đó còn chưa thanh minh đã bị hai tia sáng giết chết. Ngao San San nhìn Khâu Cấm Nhi, nói nhỏ, sư ca của ngươi còn thích nói khoác nữa à? Khâu Cấm Nhi từng thấy Trung Nhạc động thủ với thiên tượng lão mẫu, đó là trận chiến toàn lực của hắn, ác liệt hơn trận chiến này nhiều, liền nghiêm túc nói. Sư ca ta ghét nhất là nói khoác, Ngao San San trêu, sư ca ngươi nói khoác ngươi ở bên ngoài ủng hộ, hai ngươi đúng là một đôi. Trung Nhạc lắc đầu, không giải thích nghĩ bụng, dốc toàn lực ta có thể dùng tới thần thông mà chỉ Long Nhạc mới được dùng, bộc phát toàn bộ chiến lực. Chỉ là, nếu làm vậy thì thân phận Long Nhạc sẽ bị bại lộ. Dừng bước ở chiến vương bảng, cho dù là đệ nhất thì Trung Nhạc vẫn có chút không cam tâm, rất muốn thử chiến đấu hết sức xem xếp hạng mấy ở thần thoại bảng. Tóc trắng 3.000 trượng, bên tai Trung Nhạc vang lên một giọng nói khiến hắn dựng tóc gáy, vội vàng lùi về sau. Một sợi tóc trắng bắn tới trước mặt hắn, phụt một tiếng cắt đôi tòa cung điện. Sợi tóc trắng đó tấn công trượt nhanh chóng thu về, Trung Nhạc nhìn theo sợi tóc thì thấy nó biến thành một sợi tóc dài một thước chui vào mái tóc của một nam tử trẻ tuổi. Nam tử tóc trắng đó nhìn chiến vương bảng, nói, Trung Sơn Thị, ngươi giết một đám què cụt bò lên trước ta rồi. Trung Nhạc nhìn nam tử tóc trắng, người này cả đầu là tóc trắng, nhưng còn rất trẻ, có lẽ là võ đạo tông sư xuất thân trọng lê thần tộc, không biết vì sao còn trẻ mà tóc đã bạc. Giết một đám què trèo lên trước hắn, kẻ nào mà khẩu khí lớn như vậy, bên ngoài tiểu hư không thành, chư vị luyện khí sĩ nhìn về nam tử tóc trắng đều có phần kinh hãi, có người thất thanh kêu lên. Là hạ thánh sơ của hạ thị, thì ra là hắn, chẳng trách mà dám nói như vậy trước mặt tên sát sinh cuồng ma kia. Sát sinh cuồng ma, nói Trung Sơn Thị à, ta lại thấy gọi hắn là kiếm ma đúng hơn, các luyện khí sĩ này đều từ các tộc khác nhau, thì thầm to nhỏ bàn luận. Hạ thánh sơ là cường giả trẻ tuổi đánh thức tổ huyết của hạ thị trong trọng lê thần tộc tu vi linh thể cảnh, đến sau nhưng lên trước có thể nói là một trong những người nổi trội nhất của trọng lê thần tộc vạn năm nay. Nghe nói thần linh của hạ thị cũng vì hắn hiển thánh, nói hắn là tử đệ có hy vọng thành thần. Nghe nói hắn luyện thể bằng thái dương chân hỏa, nhục thân đã luyện tới như ý cảnh, giống như thần binh như ý to nhỏ như. Góc truyện audio.com, ý có được thành tựu mà rất nhiều võ đạo tông sư từ đời trước cũng không đạt được. Có lẽ tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể vào thần thoại bảng. Một sợi tóc có thể chém thiên hạ chúng sinh. Tên hạ thánh sơ này chính là cỗ máy sát sinh toàn thân đều là hồn binh, với kiếm ma chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Sát sinh cuồng ma một trận giết 900 luyện khí sĩ, so với cỗ máy sát sinh nổi tiếng lâu nay, thì có chút thua kém, dù sao hạ thánh sơ cũng đã thành danh đã lâu, năm đó một trận giết tới vị trí thứ hai trên chiến vương bảng, vượt qua tiên hiền trong 5 vạn năm lịch sử cũng rất thu hút chú ý. Hơn nữa năm đó hạ thánh sơ khiêu chiến các luyện khí sĩ còn sống từng bước lên hạng chứ không như sát sinh cuồng ma, giết nhiều luyện khí sĩ trên thanh tú bảng lấy số lượng. Ta cảm thấy gọi là kiếm ma vẫn hay hơn, sát sinh cuồng ma hay hơn, ngươi nhất định cứ phải tranh với ta à, nào tới đây, để ta xem bản lĩnh của ngươi. Trung Nhạc khá tò mò nhìn hạ thánh sơ, trong lòng cũng rất khâm phục thành tựu võ đạo của hắn, khống chế sinh cơ và sinh mệnh lực của thần tài bí cảnh, khiến một sợi tóc mọc dài ra biến thành một đạo bạch kiếm, kiếm chém đối thủ. Làm được như vậy, hạ thánh sơ đúng không hồ từng là đệ nhị, giờ là đệ tam chiến vương bảng. Thể phách của hắn chắc đã luyện tới mức kinh người, nếu không tóc cũng không thể được hắn luyện tới trình độ đó, một sợi tóc cũng có thể khiến Trung Nhạc cảm thấy nguy hiểm. Hạ huynh có gì chỉ giáo? Trung Nhạc tâm bình khí hòa thản nhiên nói, không bận tâm tới một chiêu đánh lén vừa rồi của hạ thánh sơ. Mái tóc hạ thánh sơ bay dập dềnh, mọc dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được rồi lại thu về. Mái tóc dài ngắn theo nhịp thở của hắn, giống như cũng có sinh mệnh vậy. Hạ thánh sơ chắp tay sau lưng nói, người bỏ lên trước ta rồi, nếu như chiến thắng ta thì đương nhiên ta không có gì để nói. Nhưng ngươi lại đồ sát luyện khí sĩ khác trèo lên trước thì ta có chút không hài lòng rồi. Trung Sơn Thị mở ngược mũ luân, ngươi chỉ biết giết một đám yếu ớt để tăng chiến công thôi sao? Ha ha ha, hạ huynh nói không sai. Đột nhiên một thân ảnh từ xa bay tới, giống như một cây mâu sắc nhọn bắn tới, phập một tiếng cắm trên thành lâu của tiểu hư không thành. Thân ảnh này sừng sững hiên ngang, nhưng lại là một vị nữ tử mặc y sam đỏ rực, mi thanh mục tú, cũng có điểm thu hút, y sam bay phần phật sau dáng người yêu kiều mà oai hùng. Nàng ta có bốn cánh tay, khác với mọi người. Khóe mắt Chư Cự Sơn giật giật, nói nhỏ: "Trùng sư huynh, đó là Chu Yếm thần tộc Chu Khương Nguyệt, ta từng nói với ngươi trong các cường giả thoát thai cảnh ở Tây Hoang, ta là lão tam, chính nàng ta là lão nhị." Trùng Nhạc nhớ lại, đúng là có lúc đó, khi ấy trên Đại Tuyết Sơn ở dãy Liên Vân Sơn, Chư Cự Sơn đúng là đã nói Tây Hoang có hai thần tộc sánh ngang với hắn trong thoát thai cảnh, một là Chu Yếm thần tộc nhưng không nhắc tên, một người nữa là ai thì Chư Cự Sơn không nói. Chư Cự Sơn sắc mặt ngưng trọng: "Đừng thấy nàng ta xinh đẹp, hiện chân thân đảm bảo dọa chết ngươi. Nàng ta xếp hạng trên chiến vương bảng cũng cao hơn ta một chút." Trùng Nhạc ngạc nhiên, bản lĩnh Chư Cự Sơn không vừa, da mặt lại dày, hiếm khi thấy hắn lại thừa nhận Chu Khương Nguyệt bản lĩnh cao hơn hắn. Bất giác khiến hắn tò mò. Hồi đó Chư Cự Sơn nói hắn không muốn giao đấu với nữ tử nên chưa từng đấu với Chu Khương. Góc truyện audio.com, Nguyệt giờ nói nàng ta cao hơn hắn một chút, vậy thì họ đã từng động thủ, hơn nữa Chư Cự Sơn còn thua. Khâu Cấm Nhi tò mò: "Chư sư huynh, huynh đứng thứ bao nhiêu trên chiến vương bảng?" Sắc mặt Chư Cự Sơn cứng đờ, ngượng ngùng không nói gì. Khâu Cấm Nhi còn định hỏi tiếp nhưng Ngao San San truyền âm: "Sư muội, cái bình nước này không mở, đừng nhắc nữa." Chư Cự Sơn xếp sau 80 vạn người, Chu Khương Nguyệt hạng hơn 700 trên chiến vương bảng. Khâu Cấm Nhi giật mình, cách nhau xa như vậy mà Chư Cự Sơn nói chỉ cao hơn một chút, khiến nàng không khỏi tò mò ra mặt của vị sư huynh thần tộc này dày tới mức nào. Vẫn nói Chư Kiền thần tộc là đệ nhất mặt dày, còn dày hơn mặt lợn, dai hơn da trâu, thì ra chính là ý này đây. Thiếu nữ nghĩ bụng, Chu Khương Nguyệt ánh mắt lấp lánh, trong mắt dường như có ánh trăng lạnh lẽo, nhìn Trung Nhạc cười. Không thắng ta đã trèo lên đầu ta, hơn nữa còn là đệ nhất chiến vương bảng 5 vạn năm qua, hình như rất khó khiến người khắc phục. Không sai, trên trời đột nhiên có tuyết rơi, trong cơn gió tuyết xuất hiện một nam tử mặc áo choàng trắng dẫm bông tuyết đi tới, gió tuyết càng ngày càng mạnh thổi lông vũ trên chiếc áo choàng bay phần phật. Nam tử này sắc mặt trắng bệch cũng đi vào tiểu hư không thành. Nam tử này dường như có trọng bệnh, ho liên tục, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lại có một đạo thanh khí vụt hiện lên rồi biến mất. Bắc Hoang Bạch Trạch thần tộc Bạch Gia Bạch Thương Hải, xin chào Đại Hoang Trung Sư Huynh. Trung Nhạc đáp lễ, nói: "Bạch sư huynh cũng nghĩ rằng ta đạt được đệ nhất chiến vương bảng là không đúng thực lực." Bạch Thương Hải mỉm cười: "Trùng sư huynh là nhân tộc có thể nhất chiến đồ thành, đó đã là thành tựu rất lớn rồi. Nhưng ta tự thấy ta cũng có thể làm được." Ý của hắn đương nhiên là không phục Trung Nhạc là đệ nhất chiến vương bảng. Khâu Cấm Nhi tò mò: "Vị bạch sư huynh này xếp thứ mấy trên chiến vương bảng?" Chư Cự Sơn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Thứ hạng của hắn cao hơn Chu Khương Nguyệt rất nhiều, thứ 127. Ngao San San sắc mặt cũng nặng nề: "127, vậy là rất cừ." Khâu Cấm Nhi không hiểu: "127 thực lực rất cao sao?" Ngao San San biết nàng không ra ngoài nhiều, kiến thức khá hạn hẹp, giải thích: "Chiến vương bảng là bảng của luyện khí sĩ 5 vạn năm nay, không chỉ gồm luyện khí sĩ linh thể cảnh mà có cả các luyện khí sĩ thuộc cảnh giới khác như ẩn linh, thoát thai, khai luân, đan nguyên, pháp thiên, chân linh, thông thần. Luyện khí sĩ đã vào tiểu hư không trong 5 vạn năm, ngoài thần thoại và chí tôn, Bạch Thương Hải có thể xếp ở vị trí 127 đã là rất giỏi rồi." Chư Cự Sơn gật gù: "Thật ra, số 1 hay 1000 ở chiến vương bằng thực lực cách nhau cũng không quá lớn, thậm chí có thể nói gần như tương đương, thực lực Bạch Thương Hải không hề thua kém Hạ Thánh Sơ." Khâu Cấm Nhi tò mò: "Vậy thì sư ca ta không phải càng lợi hại hơn sao?" Ngao San San và Chư Cự Sơn nhìn nhau, nghĩ bụng: "Hạ Thánh Sơ bọn họ không phục Trung Sơn thì đúng là có lý. So với các luyện khí sĩ khác, 1000 luyện khí sĩ hàng đầu chiến vương bảng, thực lực đúng là có thể hoành tảo một vùng. Trung Nhạc làm được, có lẽ họ cũng làm được. Con người thật lợi hại, một lúc đã chạy lên trước người ta rồi." Đột nhiên hoa bay đầy trời, hương hoa phảng phất một thiếu nữ. Góc truyện audio.com, giống như tiên nữ bước trên cánh hoa đi tới. Nàng đi tới đâu hư không liền nở hoa tới đấy, các bông hoa sen nở rộ trong không trung, hoa sen lay động, giò xương long lanh, thật mê hoặc lòng người. Các luyện khí sĩ đều trố mắt nhìn, không biết người này là ai. Tiên ma phi, Hạ Thánh Sơ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thân thiện. Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đó: "Ngươi là ma tộc?" Thiếu nữ Thiên Ma Phi bật cười: "Ta là Thiên Ma Phi, đến từ hải ngoại, khi ra đời đã được ma thánh đặt trước rồi, khi hắn hồi sinh thì ta làm ái phi của hắn. Vì ma thánh chết chưa hồi sinh nên chỉ là đặt trước. Tiểu ca ca Trung Sơn thị nếu đánh chết được ma thánh thì người ta có thể làm Trung Sơn phi." Trung Nhạc gật đầu, người có cơ hội, náo nhiệt vậy, lẽ nào lại thiếu Đông Hoang Long tộc ta? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Trung Nhạc tim khẽ động, nhìn theo hướng tiếng nói, thấy long khí từ phía đông tới, giống như có rồng lớn cuộn mình trên không trung, hung dữ mà thần thánh, phía dưới là một vị đệ tử long tộc trẻ tuổi cao giáo, mắt mày nhỏ mà dài, tiến tới. Giao Thanh Đồ, Trung Nhạc kinh ngạc, không ngờ Giao Thanh Đồ cũng tới. Nhìn khí thế của hắn hiện giờ, chắc chắn thời gian vừa rồi đã có bước nhảy vọt, lên thẳng linh thể cảnh. Trong tổ long tế, hắn có được tuyệt học của tổ long, thời gian vừa qua tu luyện thực lực hắn đã tăng mạnh. Lần này tới tiểu hư không có lẽ để kiểm chứng thực lực. Trung Nhạc nghĩ bụng, Ngao San San mắt sáng trưng, mừng rỡ nói. Đây là thanh niên trẻ tuổi tài cao của long tộc Giao Thị, tên là Thanh Đồ. Hắn lần đầu vào tiểu hư không, trên chiến vương bảng còn chưa có tên hắn, nhưng hắn chắc chắn có thể lên hạng trên của chiến vương bảng, thậm chí là đứng đầu. Giao Thanh Long vô danh trên lang nha bảng, trên chiến vương bảng căn bản không có tên hắn, nhưng không một luyện khí sĩ nào dám coi thường hắn. Vì khí thế của hắn quá mạnh, khí huyết quá cường thịnh. Truyền thừa của tổ long chắc chắn không tầm thường. Giao Thanh Đồ đứng trên không trung, nhìn quanh từ Trung Nhạc, Hạ Thánh Sơ, Chu Khương Nguyệt, Bạch Thương Hải và Thiên Ma Phi thở dài. Việc lớn thế này, Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang, Đại Hoang, Đông Hải, Hải Ngoại đều có cao thủ trẻ tuổi tới. Đáng tiếc bạn cũ của ta Long Nhạc không tới, đúng là đáng tiếc. Bạch Thương Hải thần tình khẽ động, Long Nhạc môn hạ của Tây Hoang sư bất dịch, hắn đúng là có tư cách hội tụ với chúng ta tranh giành đệ nhất năm vạn năm. Giao Thanh Đồ thở dài, hạ giọng nói, giờ ta thần công đã thành, Long Nhạc huynh lại không xuất hiện, giờ ta làm sao để rửa mối nhục cũ. Giờ ta đành phải giành đệ nhất chiến vương bảng trong tiểu hư không, đợi ngươi tới thách đấu vậy. Xem ra trận chiến của ta với Giao Thanh Đồ đã đả kích không nhỏ tới hắn. Trung Nhạc ho hắng rồi nói lớn, chư vị sư huynh sư tỷ hà tất phải vội vàng, chỉ vì một cái hư danh. Cái danh đệ nhất chiến vương bảng ta sớm muộn cũng phải nhường lại. Khi nào ta vào thần thoại bảng thì chiến vương bảng không phải của mọi người rồi sao? Việc gì phải lấy trứng chọi đá chứ? Ngao San San nhìn Khâu Cấm Nhi, nghiêm túc nói, sư muội, sư ca ngươi đúng là rất gợi đòn, đến ta còn muốn đánh hắn. Khâu Cấm Nhi cãi, sư ca cũng là nghĩ cho họ, sư tỷ nghĩ xem, trứng chọi đá, đá không sao còn trứng thì nát bét. Nhỡ họ đụng sư ca khiến bản thân bị thương thì sao? Cách chương.